Pháp là cố một lần cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và trí ân đồng thời nghe chân pháp là một lần cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng hiệp kiếm xa môn tùy tài đàn luận pháp là một lần cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời
tâm tâm đắm
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Quan vô thường không tín thành kính lãnh lễ Ti Tôn Đức Tăng Ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng Giêng năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma già rồi nên làm gì sẽ do Đại Đức Pháp Tiến giảng giải với sự điều hòa của sư Pháp Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bộ đôi tám vị đang nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng tâm đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho lấy niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiện. Thiên đã vân tập xin tùy thị phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ tập giác đại lực, chứ giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh.
Chúng con kính tuyên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 28 tháng Giêng năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma già rồi nên làm gì. Chúng con kính tuân thỉnh Đại Đức Pháp Tín dẫn nhập bài học hôm nay. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tín ạ.
Nam mô Bụt Thanh Ma Giá, Nam mô Sơn Hà Giá. Con xin đành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đệ Đức Phật Tăng, Đệ Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong trung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Là kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái bài pháp có chủ đề già rồi nên làm gì. Thì cái bài này là nói về các vị bà la môn đã tuổi cao là sức yếu rồi. Rồi cảm thấy là như là các vị này đã thấy cái cuộc đời là như là nó gần đi đến một cái giai đoạn kết gì đó, nên những người này đã đi đến hỏi Đức Phật, nói về những nói lên những cái tâm tư, những cái suy nghĩ mình, rồi xin Đức Phật chỉ dạy cho mình đối với cái người mà tuổi cao sức yếu này bây giờ cần phải làm gì. Thì quý vị, thật sự ra mình mà tuy rằng là mình nghe vào một cái tựa bài kinh mà già rồi nên làm gì, thì mình thấy hình như là nó có một cái điều gì đó, là nó có được một cái điều gì đó, nhưng mà thật sự ra đó, mình mới đầu mình nghe đó, mình tưởng như là một cái người không biết gì. Nhưng mà nếu mà theo ở trong Phật giáo đó, thì chúng ta thấy là đây là những người mà cũng còn một chút duyên lành và cũng còn một chút được gọi là trí tuệ. Vì sao vậy quý vị? Vì người ta biết tìm cái chỗ mà phải cần đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà người ta không biết tìm đến chùa, hoặc là không biết tìm đến một cái người nào đó có sự hiểu biết vân vân, để mà chỉ đường dẫn lối. Còn đối với những vị Bà La Môn này thì chúng ta thấy rằng là dù có đến buồn nhưng mà cũng còn một chút gì đó để có sự lợi ích, để mà biết rõ thêm chi tiết của cái bài pháp bài học này, thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Lâm và xin lỗi Đại Đức Pháp Tân sẽ thuyết giảng cho chúng ta sâu và rộng hơn. Giờ đây thì xin kính mời vị MC là cô Anicha hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân để thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá Vô Thường Sinh Điện Xứ Xích An. Gì Xích An đọc có nghe rầm rì rì mà nghe không rõ. Dạ, con xin phép. Dạ, xin mời Xích An ạ.
Dạ, con xin được sám hối, con quên mở cái mic. Dạ, con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con xin được kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Dạ, con xin được đọc chánh văn. Dạ rồi, nên làm gì? Có hai vị Bà La Môn, già yếu trưởng lão, tuổi lớn cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn đảnh lễ, nói lên những lời chào đón, thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Những Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi. Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy chúng tôi sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thật vậy, Các ông là những bà la môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng các ông không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Thật vậy, này các bà la môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết, dẫn dắt. Thế giới là bị già, bệnh, chết, dắt dẫn như vậy. Này các bà la môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là nơi nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao hay ngọn đèn, là chỗ quy y và là đích xứ nó đến. Đời sống bị dắt dẫn, mạng sống chẳng là bao, bị già kéo dẫn đi, không có nơi nương tựa, hãy luôn luôn quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý, kẻ ấy dầu có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi còn đang sống đã làm các công đức. Những điểm lưu ý. Một, nếu sợ hãi thì nghĩ đến cái chết, hãy làm các công đức. Hai, tu tập thân thiện nghiệp, tu tập thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện là điều phần lớn những vị cao niên có thể làm được. 3. Chính công đức là chỗ nương tựa tốt lành cho người lớn tuổi hơn là tài sản và con cháu. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng với cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn Đại Đức Pháp Tính, cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết là quý vị nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài với cái tựa đề là già rồi nên làm cái gì. Thì thật sự ra được trích ở trong kinh những cái câu chuyện có hai ông bà la môn tuổi rất cao. Và được biết là hai ông bà la môn này tới 120 tuổi, tuổi cao lắm rồi. Khi mà hai vị này đến để mà vấn an Đức Phật sau những lời chào hỏi rồi đó, thì hai bà la môn này thưa với Đức Phật: thưa tôn giả Gotama, chúng tôi là những gì, những người bà la môn mà già yếu, tuổi cao sức yếu như vậy, nhưng mà chúng tôi thì không có làm được những cái thiện sự gì hết, chưa có làm, không có làm được thiện sự gì hết. Và do đó đó thì chúng tôi không có thể nào có được cái sự an vui khi sợ hãi nó đến với chúng tôi. Bây giờ thì Đức Phật Ngài mới kêu này các bà la môn, khi mà tuổi cao sức yếu như vậy đó thì các thầy hãy suy nghĩ về cái sự chết, sự già, sự bệnh đó. Và các thầy hãy, các ông hãy tu tập thân thiện nghiệp, hay là hãy điều chế, điều phục cái thân nghiệp, điều phục cái khẩu nghiệp, điều phục cái ý nghiệp. Khi có điều phục như vậy thì các ông hãy điều phục những cái điều, điều phục thân khẩu ý đó đó, thì các ông hãy tu tập các việc lành, các việc lành. Khi mà tu tập các việc lành như vậy thì đó là cái điểm tựa, đó là cái hậu cứng, đó là hải đảo, đó là hành trang mà các ông cần phải nương tựa. Bởi vì cuộc đời thì kiếp sống này đó, thì chúng ta biết rằng qua cái giai thoại, cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng với một người mà già mà mình không có nhận ra được cái điểm tựa của mình, hay mình không có thể tìm ra cái chỗ nào để mình nương tựa, thì thật sự ra trong cái cuộc đời này rất là bơ vơ. Bơ vơ là ở chỗ là mình thấy rằng khi mà mình tuổi già đó, thì thật sự ra mà nói đó, thì cái điều mà nó đến với mình, cái người già mà chúng ta thấy rằng là nhiều khi được con cháu không có gần gũi, không có chăm sóc, không có nuôi nấng, thì đó là một cái sự mũi lòng cho người già. Nếu như một người già mà đã là thân bị suy kiệt rồi đó, mà con cháu không chăm sóc, không quan tâm, không có an ủi, không có những cái sự quan tâm về mặt tinh thần, thì có lẽ là người già đó bị dễ dàng bị suy sụp về tinh thần và có thể đi đến cái sự chết nó mau hơn. Và cũng đồng thời một người già, nhưng mà nếu như có con cháu an ủi, có những người này người kia an ủi gần gũi một bên đó, và được chăm sóc một cách kỹ lưỡng đó, thì cái người già đó có thể kéo thêm cái tuổi dài thêm một chút ít nữa. Đó là điều mà chúng ta thấy. Riêng với cái câu chuyện này thì chúng ta thấy một điều đó, cái tiêu đề mà Đức Phật Ngài nói ở đây đó, với một người mà đang bị thiêu đốt trong cái sự già, sự bệnh và sự chết, nó luôn luôn dắt dẫn. Và ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng nó đã dắt dẫn riêng cả bản thân của người. Và ở đây Đức Phật Ngài sử dụng cái từ gọi là thế giới. Cái thế giới này đang già, đang bệnh và đang chết. Đang già, đang bệnh và đang chết. Thế giới này là bao gồm cả dục giới, sắc giới và vô sắc giới luôn. Nếu mà nói rộng là như vậy. Và nếu mà nói hẹp là mỗi cái thân ngũ uẩn của chúng ta, đó là một thế giới. Dạ, đó là một thế giới. Cái từ lô cá ở đây là Đức Phật chỉ cho cái thế giới bao gồm cả thân ngũ uẩn này, thân ngũ uẩn này. Và thế giới lô cá, nếu mà mình nói rằng cái cõi sống á, thì đó chính là chỉ cho tất cả các cõi dục, sắc giới và vô sắc giới. Dục có 11 cõi, sắc có 16 cõi và vô sắc có 4 cõi, cộng tất cả là 31 cõi. Như vậy đó là chỉ trong cái sự thế giới, mà thế giới đang cái đi đến cái sự già, bệnh và chết. Đó là như vậy. Nếu như một người có ý thức được thì nó còn đỡ hơn là cái người mà không có ý thức được. Trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy A Bà La Môn tuổi rất là cao, sức là yếu rồi, tuổi đã 120 rồi. Tuổi này thì quá chật, rất là thọ. Và nếu mà cả hai ông cụ này, cả hai ông Bà La Môn này, nếu không có một cái sự suy nghĩ bằng cái trí của mình liên quan đến suy xét về cái sự già, sự bệnh, sự chết, thì có lẽ là cuộc đời này nó sẽ dâm rủi về đâu, không biết được. Nhưng mà nhờ may ra thì hai ông già này, hai ông Bà La Môn này cũng có cái duyên lành đã đến gặp Đức Phật và xin hỏi những cái điều như vậy. Đức Phật Ngài dạy hãy nên tu tập về, hãy làm, tức là hãy điều phục khẩu nghiệp, điều phục thân nghiệp và điều phục ý nghiệp, và hãy tu tập các thiện sự. Đó chính là cái hải đảo, đó chính là hành trang, đó là điểm tựa của người già. Ở đây nói người già là nói riêng biệt, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng đó là tất cả các hành trang thiện sự, nó để dành cho tất cả chúng ta, bất cứ một lứa tuổi nào, dù là ấu niên, trung niên hay là lão niên. Đó là như vậy. Thì trước tiên đó, chúng ta thấy rằng khi mà nó già, bệnh và chết đó, thì trước tiên chúng ta thấy rằng khi mà nó bệnh, bệnh là một cái gì đó mà chúng ta hiểu, nếu mà nói theo cái nghĩa đen đó, đó là một cái chứng bệnh liên quan với cái thể xác, liên quan đến thể xác. Có thể là bệnh tim, gan, là bao tử, rồi phổi, là thận, là gọi là tim can thì tỳ phế thận đó. Đó là những cái chứng bệnh lớn, cái chứng bệnh nan y, hay là những cái chứng bệnh trong ngũ tạng của mình. Hoặc là có những cái chứng bệnh mà chúng ta thấy rằng trái gió trở trời, hay hoặc là những cái chứng bệnh liên quan đến cái tâm lý của mỗi người. Khi mà con người ta sẽ bị khốn đốn, con người ta bị suy sụp về tinh thần, thì tâm, tinh thần, tâm của họ sẽ dễ dàng bị điên loạn. thì bệnh á, nó cũng là nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói thân bệnh thì chúng ta dễ hiểu. Mà bệnh á, nó cũng chỉ là một cái hiện tượng, và nó cũng là chỉ là một hiện tướng của cuộc đời này. Hiện tướng của cuộc đời này qua sanh, già, bệnh và chết. Cho nên nó là một trong bốn hiện tướng. Mà bệnh nó là một cái gì? Vì có thân này cho nên là bệnh. Bệnh, những cái hỏng hóc, những cái hư hao, những cái khuyết tật, những cái mà liên quan đến thể xác này, thì chúng ta thấy rất là nhiều cái chứng bệnh. Chứng bệnh nó cũng qua qua mỗi cái thời cuộc, qua mỗi một cái thời gian nó khác khác nhau. Thí dụ như xưa kia chúng ta thấy rằng bệnh cùi, bệnh lao là những cái bệnh nan y. Nhưng mà bây giờ là những cái chứng bệnh đó là hết sức bình thường. Các nhà y học cũng chế ra được những cái phương thuốc để chúng ta chữa bệnh rồi. Không đến nỗi lo lắm đâu. Nhưng mà nó phát sinh ra những chứng bệnh khác, nào là chứng bệnh S hay hoặc là vân vân, những cái chứng bệnh mà chúng ta thấy rằng khó bao giờ có thuốc chữa. Mặc dù ngày nay thì các nhà y học họ cũng chế ra cái phương thuốc để nhằm hạn chế hay khống chế các cái virus HIV lại để không cho nó phát tác thôi, nhưng cũng chưa có đủ sức để diệt nó hoàn toàn. Và cái chứng bệnh này vẫn còn đang diễn tiến. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng khi mà nói là thân chúng ta bệnh là như vậy. Là những điều mà chúng ta thấy rằng cái chứng bệnh mà nó diễn đến thì thân của chúng ta đau khổ lắm. Người thân của chúng ta đó có thể rằng chia sẻ cho chúng ta về tiền bạc, có thể an ủi cho chúng ta một đôi điều khi chúng ta gặp phải cái cơn đau đó. Nhưng mà chính cơn đau đó thì cơn đau của cái bệnh đó thì chúng ta phải gánh lấy, chứ không ai gánh lấy. Cái cảm thọ đau đớn khốc liệt từ ở trong ngũ tạng, từ khốc liệt từ trong cơ thể của chúng ta thì cái điều đó chúng ta phải gánh lấy, chứ không ai gánh lấy, do chúng ta có thân này, do chúng ta có thân này. Và cái thứ hai nữa đó là cái bệnh mà ở đây chúng ta được biết đó là nói đến tâm bệnh. Tâm bệnh thì cái điều này ít có ai biết. Với một người tu Phật thì có thể có suy xét thì hiểu rằng tâm mình có đang có những cái chứng bệnh. Nhưng mà với một người bình thường thì người ta nghĩ đó là cái điều mà nó hết sức tự nhiên ở trong đời sống. Nó là bản năng tự nhiên. Tham sân si nó là bản năng tự nhiên của con người. Khi mà cái ham muốn nó là tính chất của lòng tham. Nhưng mà cái bực bội khó chịu tức tối thì đó là tính chất của lòng sân. Cái mà không minh định rõ ràng thì tính chất của lòng si. Cái mà hiểu sai sự thật đi đó, thì đó là cái gọi là tà kiến. Thì những cái đó là chứng bệnh đó. Chứng bệnh của tâm đó. Mà chúng ta lại chấp nhận những cái điều đó. Và Đức Phật Ngài nói rằng trong kinh Tăng Chi Đức Phật còn dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta đang bị ba cái sự say đắm. Say đắm trong tuổi trẻ, say đắm trong cái vô bệnh, và say đắm trong cuộc đời. Khi mà mình nói đến cái say đắm ở trong cái tuổi trẻ thì thật sự cái tuổi trẻ mình nghĩ rằng mình chắc có lẽ là trẻ. Tuổi đời thì càng ngày càng chồng chất. Quý vị có thấy không? Càng ngày càng chồng chất, không bao giờ đứng lại. Và hả mà qua 30 trở đi thì chúng ta thấy rằng thời gian nó rất là mau. Mặc dù thời gian cũng trải qua một giờ, một ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây. Và một ngày có 24 giờ, và cứ bao nhiêu ngày, 30 ngày là một tháng. Và hết 12 tháng thì chúng ta có 365 ngày thì sẽ bằng một năm. Và nếu mà chúng ta xét đi xét lại thì cái thời gian nó rất là trôi qua mau. Khi mà mình nói đến cái tâm bệnh, khi mà mình nói bệnh là một cái điều mà nó đang diễn biến. Tham, và Đức Phật Ngài nói rằng chúng ta đang say đắm trong cái tuổi trẻ này, và chúng ta không nghĩ ra cái tuổi trẻ. Cái tuổi trẻ này có lúc mình sẽ già. Đức Phật Ngài dạy vậy. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật Ngài dạy vậy. Do say đắm trong tuổi trẻ cho nên chúng ta bỏ luống thời gian rất nhiều. Chúng ta chỉ đặt cái trường hợp ở ngoài đời thôi, ở ngoài đời đấy. Nếu những cậu thanh niên nào hay hoặc là những người phụ nữ nào mà lúc mà còn trẻ mà lại ham chơi đó, không lo học hành tạo dựng nghề nghiệp thì về già sẽ khổ. Mặc dù là chúng ta nghĩ rằng cái cuộc đời này có những lúc hạnh phúc nhưng mà có lúc đau khổ, đó là trong cái nghĩa tương đối, có cái hoặc là trong cái nghĩa tuyệt đối. Cái nghĩa tiệc đó là dù thân của chúng ta, dù là giàu sang hay là có nghề nghiệp hay không nghề nghiệp thì ai cũng phải khổ hết. Vì có thân là phải khổ, mưu cầu cho sự sống và mưu sinh cho sự sống. Vì muốn sự sinh tồn đó cho nên là người ta có thể tạo ra cái nghiệp bất thiện rất nhiều để được tồn tại. Cũng như các nhà xã hội học họ nói rằng là con người ta có ba cái nhu cầu. Ba cái nhu cầu. Cái nhu cầu được phát triển, nhu cầu được sống còn và nhu cầu được truyền sinh. Đó là cái nhu cầu mà con người chúng ta có. Được truyền sinh, được nói từ đời này sang đời khác. Hả, rồi lớn lên lập gia đình để rồi có con, có cái để nối dõi tông đường. Đó là cái ham muốn truyền sinh. Cái ham muốn được tồn tại. Đó là dù ngay cả giờ phút cuối cùng mà chúng ta vẫn còn hy vọng sống, dù là một cái hy vọng mỏng manh thôi, nhưng mà chúng ta vẫn hy vọng. Và hy vọng nữa, cái điều nữa là hy vọng được phát triển. Dù phát triển cái điều đó trên lĩnh vực nào, trên khía cạnh nào thì người ta vẫn phải ham muốn. Đó chính là cái ái luyến trong cuộc sống. Mà các nhà xã hội học họ chỉ nhìn nhận ba cái nhu cầu đó thôi, nhưng mà trên phương diện Phật học thì chúng ta thấy rằng đó chính là sự ái luyến trong đời sống. Và do vì chúng ta ỷ lại cái tuổi trẻ cho nên là chúng ta bỏ luống đó cái thời gian, ngay cả ở ngoài đời chúng ta sẽ ham chơi quan phí thời gian. Cái quỹ thời gian của chúng ta không có nhiều mà vẫn phan quý. Cái thứ hai nữa là chúng ta vẫn say đắm ở trong cái vô bệnh. Tức là chúng ta bây giờ chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta đâu có nghĩ rằng cái mầm mống bệnh nó đang diễn tiến trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta không hiểu. Khi nào mà chúng ta đi khám bệnh thì các những cái phương tiện máy móc của y học đó nhờ đó mà phát hiện ra các cái chứng bệnh trong cơ thể của chúng ta. Hoặc là do cái điều kiện, do cái phương tiện này hoặc phương tiện khác để chúng ta tìm ra cái chứng bệnh. Nhưng mà chúng ta lại ý lại rằng chúng ta không có bệnh. Bây giờ thử thật ra bây giờ quý vị sở giờ ở Việt Nam mình đi lại các cái trung tâm mà gọi là khám nghiệm tổng quát, chúng ta nội soi, chúng ta siêu âm, rồi chúng ta chụp CT, chúng ta MRI và tất cả những cái phương pháp bằng cái phương pháp thủ thuật để chúng ta tìm ra bệnh, thì có lẽ là chúng ta cũng dễ dàng tìm ra cái bệnh đó. Mà bệnh nó có thể người Việt Nam á, ở tại Việt Nam chúng ta có một cái điều á, là khi nào bệnh lắm thì chúng ta đi khám thì nó bệnh rất là nhiều rồi, nghe đau rồi này nhức đợt kia là rất nhiều, khác với lại ở phương Tây. Phương Tây là cứ mỗi tháng là họ đi kiểm tra, hoặc là vài tháng họ đi kiểm tra nhỏ, và sau 6 tháng thì họ kiểm tra lớn, kiểm tra một lần thì như vậy. Và cái điều thứ ba nữa Đức Phật là Ngài dạy rằng do mình say đắm trong cuộc đời này, cuộc đời này có hai cái ý nghĩa. Một là mình say đắm với những cái đời sống của mình. Ở bên ngoài thì mình say đắm trong danh lợi, quyền cước, lợi lộc. Ở bên trong thì chúng ta chịu sự chi phối của tham sân si. Và do chịu sự chi phối của tham sân si đó, mặc tình cho nó điều phối thân khẩu ý của chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện mà chúng ta không hay. Và do đó nó vẫn phải. Và như vậy thì đó chính là chỉ cho cái thân, cái gọi là cái tâm bệnh này. Dạ, cái tâm bệnh này, thân bệnh là khi nãy tôi đã nói, còn cái tâm bệnh này là chúng ta chịu cái sự chi phối của phiền não mà chúng ta không hay. Khi mà nói đến già, đây là một cái điều mà chúng ta thấy nếu trong cái nghĩa đen đó thì là cái hiện tướng của người già. Thì cái người già là cổ cái mắt mờ, tai điếc, gối dùng lưng mỏng, rồi đi đứng không được tự nhiên, không được thoải mái, và đi đứng nó có thể bất lợi rất là nhiều. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái đó là hiện tướng của người già. Đó là cái nghĩa đen, hay hoặc là cái hiện tướng mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà ở trong Phật giáo đó, chúng ta hiểu một điều đó là già nó là già từng mỗi sát na luôn. Già trong mỗi sát na. Bởi vì trong mỗi sát na thân của chúng ta nó cũng già, mỗi tế bào chúng ta diễn biến. Mặc dù là theo A Tỳ Đàm đó, thì tâm qua 17 sắc nhào một khi. Tức là tâm của chúng ta diễn biến của 17 sát na, dòng tâm thức trôi qua, thì bây giờ sắc pháp sẽ diệt đi một lần. Nhưng mà nó cũng là sự diễn biến. Mà tâm qua 17 sát nhào một khi, thì 17 sát na tâm sanh diệt như vậy, thì một sát na sắc, một tế bào sắc sẽ diệt đi, một sắc pháp sẽ diệt đi. Như vậy cũng là dù là sắc pháp đó nó diệt đi chậm hơn với danh pháp, nhưng mà nó cũng diệt. Nhưng mà sự thật ra quý vị biết rằng trong luận A Tỳ Đàm có dạy, có ví dụ như thế này nè. Trong một cái khải móng tay có hàng triệu triệu sát na, mà 17 sát na trôi qua rất là nhanh, rất là nhanh, thì sắc pháp nó đã diệt đi. Và do mỗi sắc pháp trong mỗi thời gian, mỗi sát na tiêu diệt như vậy, và lần lượt thì chúng ta, cái mà diệt đi rồi cái sanh lên á, nó không bằng với là cái diệt. Cái số lượng sanh lên sát na, cái sắc pháp, cái tế bào sanh lên nó không bằng cái tế bào mà bị diệt đi, thì nó biến cái cơ thể của chúng ta là già. Nhưng mà theo Phật pháp thì chúng ta biết là già ở trong từng sát na, mỗi sát na trôi qua chúng ta đều là già. Vì có già cho nên là chúng ta có bệnh, có bệnh. Mà nó già ở đây là vì có già, đó là cái định luật của vô thường, đó là định luật của khổ. Vì có già cho nên là chúng ta mới ba cái thời kỳ, ba cái thời kỳ ấu niên, thời kỳ trung niên và thời kỳ lão niên. Thời kỳ lão niên. Ở trong kinh Pháp Cú Thi Ca của Tâm Cao có nói rằng trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh sao chết dịch. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nè, một điều mà Đức Phật Ngài nói rằng cái tuổi già nó đang diễn biến đến với mình. Và do diễn biến như vậy đó, cho nên là chúng ta có ba cái thời kỳ. Thời kỳ của cuộc đời đó là thời kỳ ấu niên, thời kỳ trung niên và thời kỳ lão niên. Do thời kỳ như vậy cho nên là chúng ta già. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói rằng, Đức Phật có dạy rằng người nay đã sắp lụng tàn, chân người đã sắp bước lần diêm vương, lữ hành thiếu hẳn tư lương, không nơi ngơi nghỉ giữa đường bơ vơ. Đức Phật Ngài dạy rằng chân chúng ta đang bước lần diêm vương nếu chúng ta không tu tập những thiện nghiệp. Và nếu như mà cái lữ hành, tức là một lữ khách mà đi dọc đường, đi theo đường mà chúng ta không có một tiền, không có tiền bạc, không có phương tiện, không có một chút lương thực để chúng ta ăn, thì thật sự trong một cái cõi đời nó là bơ vơ. Giống như là trong dòng luân hồi, Đức Phật Ngài dạy là chúng ta cứ trải qua bao nhiêu kiếp, có kiếp làm người, có kiếp sanh vào khổ thú, có kiếp làm sanh làm chư thiên dục giới, có kiếp sanh làm phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới. Nhưng mà rồi chúng ta băng qua biết bao nhiêu chặng đường trên một cái bãi sa mạc dòng luân hồi này. Dòng luân hồi này. Bây giờ chúng ta thử nghĩ là một cái bãi sa mạc nó rộng mênh mông, nhưng mà chúng ta cũng chỉ là một cái sinh vật nho nhỏ ở trong bãi sa mạc này thôi. Và do vậy đó thì chúng ta đi một cái chặng đường dài của dòng luân hồi. Bởi vậy cho nên là ở trong cái từ gọi là từ luân hồi gọi là samsara. Samsara, luân ở đây chỉ chơi bánh xe, hồi tức là sự quay trở lại. Và dòng bánh xe đó là cái sự luân chuyển của ích dục của dòng tròn. Và cứ điểm này đi đến, chạy tiếp tới cái điểm khác. Và cái dòng bánh xe đó nó vẫn lăn trôi mãi 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 là như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái sự già nó sẽ đi đến. Như Ngài Ratthabala đó, chúng ta nghe ở trong Kinh Pháp Cú có nói đến Ngài Ratthabala. Vị A-la-hán Ratthabala. Ngài Ratthabala trước khi xuất gia là một vị công tử rất là giàu có. Cha mẹ để lại cho Ngài một cái sự nghiệp tài sản rất là lớn. Khi mà Ngài nhận ra, Ngài nhận ra một điều, thế giới này đó là vô hộ, thế giới này là vô chủ và luôn luôn làm nô lệ cho tham ái, và ra đi là bỏ tất cả. Khi mà Ngài Ratthabala, Ngài gọi là vô hộ là không có gì chắc hết, và không có gì bảo vệ cho mình hết. Không có việc bảo vệ mình. Và sự chết nó vẫn kề cận với mình. Sự già nó cũng đang kề cận với mình. Và khi mà mình nói đến cái sự chết ở đây đó, là chết trong từng sát na luôn đó. Khi mà nói chết là chết trong từng sát na. Chết trong từng sát na. Cái nghĩa thứ nhất là chết trong từng sát na. Khi mà nói đến chết, chết là trong từng sát na. Trong mỗi sát na, cứ sát na này chết, nhường cho sát na khác. Sát na này qua thì sắc pháp diệt, tâm pháp, danh pháp diệt, rồi nhường cho một cái danh pháp, sắc pháp khác tiếp tục nữa. Như vậy là chết trong từng sát na. Cái nghĩa thứ hai nữa, chết là chúng ta hiểu là chết là chúng ta bỏ mạng sống này. Người mà nằm xuống bất động, rồi bất tri, rồi là không có hơi thở nữa là chết. Trong cái nghĩa mà chúng ta chết. Và cái chết đó đó là chết còn còn tái diễn. Cũng như chúng tôi có nói với quý vị một lần đó, có một lần chúng tôi nói với quý vị đó, có một nhà triết gia nọ nói với mình đó, nói với chúng ta đó, là chết cũng chỉ là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời thôi. Dạ, chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Hiện tượng tạm thời là chúng ta có thân này, chúng ta có mặt này, có mặt ở trong đời này, cũng chính là những cái yếu tố mà do cha mẹ chúng ta tạo ra, do nghiệp và do phiền não chúng ta tạo ra thôi. Yếu tố mà do cha mẹ là tinh cha và quyết mẹ, đó là tính yếu tố vật chất. Yếu tố thứ hai này là yếu tố thức, thức tái sanh. Mà thức tái sanh ở đây là gì? Là do nghiệp, là do phiền não, do ái tham, do chấp thủ, do vô minh. Đó chính là phiền não để tạo ra cái mầm mống để tái sanh trong đời sống tới. Và khi mà do có mầm mống như vậy, do có mầm mống của phiền não, cho nên là chúng ta tạo ra cái nghiệp bất thiện. Tạo ra cái nghiệp bất thiện, đó là sự đầu tư tạo tác cho đời sống mới. Đời sống đó là chúng ta tạo bằng những cái nghiệp bất thiện thì sanh trong cảnh giới khổ. Chúng ta tạo bằng cái nghiệp thiện thì sanh trong cảnh giới an lành. Nhưng mà tóm chung lại là dù chúng ta sanh trong cảnh giới an lành hay là chúng ta sanh trong cảnh giới đau khổ đau, địa ngục ngạ quỷ xuất sinh thì cũng là trong sự khổ hết. Sắp bê, Đức Phật Ngài dạy là sắp bê sankhara dukkha. Các hành đều là khổ. Hành ở đây là chỉ cho sự hiện hữu của các pháp hữu vi, trong đó có hiện hữu của thọ quẩn, của tưởng quẩn, của hành quẩn, của sắc quẩn và của thức quẩn thôi. Đó là các pháp. Cho nên là ở đây là các hành đều là vô thường, là khổ, là như vậy. Vì vậy cho nên là cái nghĩa thứ hai mà chúng ta hiểu sự chết ở đây đó, là chết là chấm dứt một mạng sống. Như vậy là tạm thời, chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Chúng ta có mặt này là một hiện tượng thôi, một hiện tượng tạm thời trong một chuỗi dài của dòng luân hồi. Có khi thì chúng ta sanh làm người, có khi chúng ta sanh trong cảnh khổ, hoặc có khi chúng ta có thể sanh ở trong cảnh giới mà gọi là cảnh giới chư thiên, phạm thiên sắc giới hay vô sắc giới. Đó là một hiện tượng tạm thời đó. Và cái chết đó, đó vẫn còn tiếp diễn khổ, mặc dù là chết của từng sát na cũng diễn đến sự khổ. Chết mà tạm thời này của một người mà trút hơi thở cuối cùng để nằm bất động bất tri thì cũng đó là sự chết. Nhưng mà chết đó cũng là còn cái mầm mống của sự khổ, không thể nào dứt khổ được. Nhưng mà cái chết của một bậc A La Hán nói là chết vĩnh viễn, chết không còn sự hiện hữu của năm quẩn nữa, thì cái chết đó đó mới thật sự là chấm dứt của phiền não, chấm dứt của nghiệp. Mà khi mà chấm dứt của phiền não và chấm dứt của nghiệp rồi đó thì không còn quả của luân hồi. Vì không có sanh cho nên không có già, không có bệnh, không có đau và không có chết nữa. Đó là sự chết của một bậc A-la-hán, một bậc mà hoàn toàn chấm dứt. Như vậy thì ba cái ý nghĩa, chết của một từng sát na, chết của cái chấm dứt của mạng sống, và chết của một vị A-la-hán, ở đây đó là như vậy. Và chúng tôi trở lại, khi mà Ngài Rát Tháp Ba Lá, Ngài nói rằng thế giới này là vô hộ là không có chắc được một cái gì hết, không có gì vững chắc. Vô chủ là chúng ta không làm được một chủ được cái gì. Nếu mà chúng ta làm chủ được thì có lẽ là chúng ta bảo nó đừng già, đừng bệnh, đừng đau, đừng chết thì nó cũng làm. Nó cũng phải y như chúng ta mong muốn, y như chúng ta bảo. Nhưng mà sự thật là chúng ta không bảo được. Và luôn luôn làm nô lệ cho tha mái. Bởi vì sự ái luyến trong cuộc đời này, ái luyến với trong đời sống, đó là sự khổ mà nó liên quan, có mặt ở trong đời này và đời sau. Như vậy thì trong cái sự tu tập đó, ở đây chúng tôi xin nói, cái sự tu tập ở đây đó là trước tiên chúng ta, nếu chúng ta có một cái già bệnh chết, đó là mệnh đề mà chúng ta thấy rằng đó là một cái diễn ra trong đời sống của chúng ta, dù chúng ta có chạy trời đi nữa cũng không khỏi được. Nhưng mà khi mà chúng ta suy nghĩ đến, chúng ta có suy xét, suy nghiệm đến cái đời sống sanh già bệnh chết này đó, thì có lẽ là chúng ta nên làm những thiện sự đi. Mà ở đây Đức Phật Ngài nói là mình nên tu tập về, trước tiên á, là mình nên điều chế cái thân khẩu ý của mình ở đây. Dạ, thân khẩu ý của mình. Mà ở đây chúng ta biết rằng có ba cái nghiệp bất thiện. Ba cái nghiệp bất thiện. Xin lỗi quý vị, có ba cái cửa để tạo ra nghiệp. Đó là cửa thân, cửa khẩu và cửa ý. Cửa khẩu ở đây là chỉ có miệng, miệng của chúng ta. Cửa thân là thân chúng ta hành động. Nếu như chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này nó luôn luôn đi đến sự già, sự bệnh, sự chết đó, cho nên là chúng ta nên cố gắng làm cho mình được tốt. Mà chúng ta tu tập về thân, tức là thân đừng có sát sanh, thân không nên sát sanh, thân không nên trộm cắp, thân không nên tà hạnh. Khi mà mình có tu tập về thân á, Có nghĩa là chúng ta kiểm thúc được, điều chế được thân, thân không, thân mình điều chế không cho sát sanh, không cho trộm cắp, không cho tà hạnh. Và khẩu của mình, tức là lời nói của mình, đừng có nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích. Bởi vì nói những lời đó nó không có ích lợi gì hết. Nói những lời độc ác thì cái khẩu nghiệp của mình nó rất là nặng. Từ ở cái sự chủ tâm đó, cái chê ta na đó, do cái tâm bất thiện nó điều phối, do tâm tham nó điều phối, do tâm sân nó điều phối, cho nên là có những cái lời nói nó dẫn đến cái quả khổ, dẫn đến cái quả khổ. Rồi do cái ý nghiệp ở đây đó, ý nghiệp là điều chế. Bởi vì ý nghiệp là phải điều chế, điều chế làm cho ý không có tham ái. Bởi vì cái tham á, xin lỗi quý vị, ở đây có hai điều. Một điều đó là một điều đó là khi mà mình nói rằng tham, khi mà nói rằng cái mình tham bình thường thì nó cũng chỉ là tham thôi, chứ nó chưa gọi là tham ái. Nhưng mà cái tham đó nó phát tác mạnh, nó điều khiển cho mình, để rồi mình dẫn đến cái hành vi, dẫn đến cái hành vi lời nói hoặc việc làm, hay hoặc là cái tham đó nó nung đúc và nó thiêu đốt mình, làm cho mình phải có những cái hành vi xấu, thì đó chính là tham ái. Hay sân ác cũng vậy, hoặc là nó điều khiển sân ở một mức độ bình thường thì nó chưa gọi là sân ác, hay hoặc là buồn cũng là một trạng thái của tâm sân, nhưng mà cái đó chưa gọi là sân ác. Nhưng mà cái tâm sân đó nó trở thành một cái thiêu đốt, nó nóng bức, nó khó chịu và nghĩ đến cái hại những chúng sinh khác, hay hoặc là tự tìm cách trả thù, hay là tìm cách tiêu diệt, hay là tìm cách giết chết, vân vân. Thì những cái cách mà mình làm đó chính là nó do cái tâm sân ác của mình nó điều phối mình, và khi mà điều phối mình làm cho mình có những hành vi xấu, tạo ra cái nghiệp bất thiện. Khi mà mình nói nghiệp bất thiện đó là cái quả mà nó trổ ra. Rồi khi mà mình nói đến cái tà kiến ác, đây là có những người đã suy nghĩ lệch lạc lắm, dạ lệch lạc lắm, nghĩ rằng mình nó khổ ở đây có nghĩa là mình phải cúng tế, dạ mình phải giết trâu giết bò để cầu sự an vui cho mình, cúng tế thần linh để thần linh phù hộ cho mình được khỏe mạnh, và là hoặc là mình có thể là làm cái điều này điều kia. Mà trong cái suy nghĩ như vậy đó là cái lệch lạc hết á, dạ cái lệch lạc hết á. Mình nghĩ rằng mình phải cúng tế để cầu sự an vui cho mình, cúng tế cái vật này, cúng tế ông thần này, dù dưới hình thức nào, dạ cúng tế mà sát hại đó, cúng tế mà sát hại mà cầu an vui cho mình, thì cái điều đó Đức Phật ngài dạy rằng người nào cầu an vui và hạnh phúc cho mình nhưng dùng quyền thế hãm hại chúng sinh khác, kẻ đó sau khi chết không bao giờ được an vui. Mà mình dùng quyền thế mà mình dành kìm cách này cách nọ để mà hại chúng sinh khác, để cầu an vui cho mình, thì làm sao có được. Đó là như vậy. Cho nên ở đây đó, một điều đó là mình có suy nghĩ đến cái sự già bệnh chết như vậy, cho nên mình nên kiểm thúc, mình nên thu thúc, hay là mình nên giữ cái thân khẩu ý của mình tốt đẹp. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu thì không nói dối, không nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, không có lời nói lời nhảm nhí vô ích, cho nên ở đây đó là, hoặc là ý đó là không có tham ác, sân ác chi phối, tà kiến ác chi phối, để rồi mình có những cái hành vi bất thiện, đó là như vậy. Cho nên là cái sự chết đó, sự già, sự bệnh, sự chết đó là cái điều mà chúng ta thấy hết sức tự nhiên. Có một lần nọ, Yobasenadi ở trong kinh Tương Ưng có nhắc một cái câu chuyện. Yobasenadi sau khi người tổ mẫu của mình qua đời, Yobasenadi đến, tức là Yoba Tư Nặc đó, đến đảnh lễ Đức Phật và khóc than. Ông vẻ mặt âu sầu, đau khổ. Thì vua mới thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con rất đau khổ khi tổ mẫu của con qua đời. Xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho con. Đức Phật ngài dạy vậy. Ông Đức Yobasenadi thưa như vậy. Thì Đức Phật ngài dạy rằng, mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp chúng sẽ đi. ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới. Do vậy hãy làm lành, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh Tương Ưng ở phẩm Cô Sa Lá đó. Đức Phật Ngài dạy như vậy. Thì Ngài dạy ở đây là mọi chúng sanh ai cũng phải chết, và tùy nghiệp thì họ sẽ đi, chúng sẽ đi. Và nếu như ác nghiệp thì đọa địa ngục, mà thiện nghiệp thì sanh thiên giới. Do vậy hãy làm lành, hãy tích lũy cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Hậu cứu ở đây là điểm tựa đó. Và điểm tựa giống như câu pháp cú mà Đức Phật Ngài dạy như khi nãy đó. Ngài dạy rằng người nay đã sắp lụng tàn, chân người đã sắp bước lành di dư, lữ hành thiếu hẳn tư lương, không nơi ngơi nghỉ giữa đường bơ vơ. Đức Phật Ngài dạy như vậy. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái điều quan trọng là mình tích lũy thiện nghiệp. Cái khi nãy đó là cái việc tu tập của mình, là mình làm cho thân khẩu ý của mình được tốt đẹp. Tức là thân của mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Khẩu của mình không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ. Ý của mình không đừng để cho tham ác, si chi phối, sân ác chi phối và cái tà kiến ác chi phối. Bên cạnh đó là mình tu tập những thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp này đó chính là cái hành trang của mình, đó là cái tư lương của mình. Chết thì ai cũng phải chết, già thì ai cũng phải già, và chết ai cũng chết, bệnh ai cũng phải bệnh, bệnh ít bệnh nhiều. Nhưng mà chúng ta có một cái sự thức tỉnh, cái sự thức tỉnh, sự thức tỉnh, thì cái thức tỉnh đó nó quý hơn là cái người mà dù sống cho cả trăm năm mà không có sự thức tỉnh, không biết tu tập thiện pháp, thì cái đó nó kéo dài thêm sự khổ chứ không làm gì hết. Dạ. Bây giờ chúng ta thấy rằng một người mà sống cả trăm năm, họ sống dài mà họ không có biết Phật pháp, không biết thiện nghiệp để làm, không biết ác nghiệp để tránh, thì có lẽ là họ sống dài chừng nào thì họ gieo cái ác nghiệp nhiều chừng ấy, thì cái quả khổ chừng nhiều chừng ấy thôi. Cho nên là thà là sống một ngày mà có được cái hiểu được Phật pháp, có cái sự thức tỉnh. Ở trong kinh Pháp Cú Bali bất tích chất gây giá đó, tức là có cái sự thức tỉnh ở trong đời sống, bất tích chất gây giá, tức là mình có cái sự thức tỉnh ở trong đời sống. Và khi mà mình tu tập bên cạnh đó, bên cạnh cái việc mà điều phục thân, điều phục thân, điều phục tâm, điều phục ý, điều phục lời nói đó, thì mình nên tu tập những thiện nghiệp. Mà tu tập những thiện nghiệp ở đây là gì? Chúng ta thấy rằng khi mà nói đến thiện, tức là tốt, là đẹp, là nhân lành cho quả vui chứ gì. Nhân lành cho quả vui. Khi mà mình tạo những cái nhân lành cho quả vui, hay là tốt, là đẹp, đó là thiện. Nhưng mà bây giờ trước tiên là chúng ta thấy rằng mình cũng thường xuyên bố thí, cúng dường để tạo cái duyên lành, đó cũng là một cái nhân thiện. Hoặc mình cũng thường xuyên giữ giới để tránh xa nghiệp xấu. Bởi vì nghiệp xấu nó có thể dẫn đến quả khổ mà chúng ta không hay, không biết được. Hoặc là chúng ta luôn luôn giữ đời sống chánh niệm, lúc nào cũng tâm cũng giữ cái tâm có chánh niệm, và luôn luôn suy tư được cuộc sống này, thế giới này là vô hộ, vô chủ. Nếu chúng ta có cái suy tư đó thì chúng ta sẽ gấp rút làm việc lành. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy rằng gấp rút làm việc lành, tâm ác đón ngang nhanh, phút nào biến nhát việc lành, tức thì tâm ác phát sanh ra liền. Lỡ làm ác bỏ mau mau, chứ ác nhất định khổ sầu luôn luôn. Đã làm thiện hãy hăng say, chứ lành nhất định vui vầy luôn luôn. Đức Phật Ngài dạy như vậy. Như vậy thì mình giữ cái tâm của mình có cái chánh niệm ở trong đời sống. Khi mà mình giữ cái tâm của mình không có bị tán loạn, không có bị sự đau sầu khổ ở bên ngoài nó chi phối mình, và luôn luôn giữ cái chánh niệm, đó là cái vốn tài sản, và đó là vốn tài sản quý nhất của mình. Mà chúng tôi có một lần nhắc đến quý vị đó, là có cái câu chuyện ngụ ngôn là ông già mà cái ông một người đàn ông mà có bốn người vợ đó, và có bốn người vợ đó, thì cái người vợ thứ nhất đó, thì ông rất là thương, thương ngày, thương đêm, thương lúc nào cũng nhớ, nghĩ tưởng đến cái ông già, bà vợ đó hết á. Thì cái bà vợ đó đó, khi mà chết á, chỉ đưa ông tới, có tới ngoài cái cổng nhà thôi. Còn cái bà vợ thứ hai là cái bà vợ mà ông không có thương lắm, cũng thương vừa vừa, nhưng mà nó không thương bằng cái bà vợ đầu tiên đó. À, thương cũng thương chút chút như vậy, nhưng mà đến khi mà ông chết á, thì cái bà vợ này chỉ đưa ông tới cái mộ địa thôi. Và cái bà vợ thứ ba thì ông không thương bằng cái người vợ thứ nhất và vợ thứ hai. À, nhưng mà rồi á, khi mà ông chết á, thì cái bà vợ này xuống nằm với mộ địa với ông luôn. Và cái bà vợ thứ ba thì ông, thứ tư thì ông không thương lắm, không thương, bỏ phế luôn. Nhưng mà chính cái bà vợ này á, ông chết thì bà vợ này chết theo ông, đi theo ông đi đâu thì bà vợ đó đi theo đó. Thì trong cái câu chuyện mà ngụ ngôn này đó, được nói đến cái bà vợ thứ nhất chính là chỉ cho cái tài sản của mình. Mình chết đi á, thật sự đó, khi mà chúng tôi nói cái điều này, thậm chí cái thân của mình á, mình không có quan tâm bằng cái tài sản của mình á. Có những người như vậy đó, có những người như vậy. Người ta nói một cái câu là lấy của để che thân, nhưng mà có người thì lấy thân để che của. Trong cái sự tiếc nuối về tài sản, nhà trái cũng ráng mình nhào vô để ôm ấp cái tài sản này, cuối cùng bị chết cháy. Đó là cũng điều. Cái thứ hai nữa, những cái lúc mà mình bệnh hoạn vì cái công việc, vì cái công việc mà nó bị dính mắc trong đó, chúng ta khi nào còn gượng nổi, còn đi làm nổi thì cố gắng đi làm thôi, chứ cũng không dám nghỉ ở nhà một bữa nữa. Thì cái thậm chí mình thương cái tài sản nó nhiều hơn là cái xác thân của mình. Bệnh khi chúng ta có những người chúng ta ít có quan tâm đến, mà làm mặt đầu tắt mặt tối làm để sao có tài sản thôi. Nhưng mà rồi đó, thật sự ra thì có những người lại thương thích cái tài sản nhiều hơn là kể cả cái thân xác của mình nữa. Thì cái bà vợ thứ hai ở đây là bà vợ thứ 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 hai ở đây đó là chỉ cho bà vợ thứ nhất là chỉ cho cái tài sản, nhưng mà bà vợ thứ hai á, là chỉ cho cái gì, chỉ cho cái thể xác này, chỉ đi xuống với mộ địa. Và bà vợ thứ ba đó thì chỉ cho vợ chồng con cái, những người thân của mình, chỉ tiễn mình ra mộ địa thôi. Nhưng mà bà vợ thứ tư thì chị cũng chỉ cho gì, chỉ cho cái phước báo, cái thiện nghiệp và ác nghiệp của mình thôi. Mặc dù là trong đời sống mình không quan tâm đến lắm, nhưng mà lại chính những cái điều đó nó lại dắt dẫn mình đi. Bởi vì cho nên là chúng ta thấy rằng có khi đó thì chúng ta tụng cái bài kinh rằng Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh vàng. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát lúc đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, phải nhân vật bí quý mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Như vậy thì cái ác nghiệp và thiện nghiệp đó, thì chính cái đó là cái hành trang mà để chúng ta đem đi, tùy ra thiện nghiệp và ác nghiệp. Cho nên ở trong cái nội dung của cái bài này đó, bài kinh, cái đoạn câu chuyện này đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng cũng chính chỉ có cái thiện nghiệp là cái hành trang cho lúc tuổi già cũng như là lúc tuổi trẻ, lúc ấu niên cũng như là lúc trung niên hay là lúc lão niên. Khi mà cái đó mới là cái thật sự gắn bó với đời sống luân hồi của chúng ta. Và chúng ta cũng không phải dừng lại ở đó, dừng lại ở chỗ là phước báo để sanh thiện, sanh điều thiện hay là sanh cảnh giới an vui. Mà phước báo thiện sự của thiện nghiệp cũng chính là một cái điều kiện thuận tốt, thuận duyên tốt để giúp cho chúng ta hướng đến giải thoát trong tương lai. Khi chúng ta làm điều thiện, chúng ta cũng nguyện rằng xin cho con chấm dứt được luân hồi khổ đau. Dù là chúng ta sanh ở cảnh giới nào đi nữa, chúng ta cũng sanh hưởng được cái phước đó, tức là phước báo của nhân loại, phước báo của chư thiên, nhưng mà phước báo cuối cùng tức là tài sản của thánh nhân, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Thì hôm nay trong cái ý nghĩa của bài học này thì cái câu chuyện nói đến hai ông già mà đến sống đến 120 tuổi đến bạch với Đức Phật, thì Đức Phật Ngài nói rằng cái chỗ điểm tựa tức là phải tu tập cho mình thân khẩu ý được tốt đẹp, tức là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời vô ích, và ý không tham ác, sân ác và tà kiến ác. Và bên cạnh đó hãy tu tập những thiện nghiệp là bố thí, là trì giới, là tham thiền, luôn luôn suy tư như vậy thì chúng ta sẽ có được cái sự lợi ích. Thì đến đây chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây, dừng cái bài học ở đây. Và cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, cũng như là chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta luôn có được sự an lạc, để có được đời sống tính tính tâm tấn tiệp tấn tu trong đời sống tu tập của mình để được an lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Con xin thành kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Ma Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Thành, đại đức Phước Toàn cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua thời giảng pháp vừa rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Phần thảo luận này đầu tiên thì con xin được thỉnh sư phụ Tuệ Siêu quan thị thảo luận dùm chúng con câu đầu tiên trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Chắc có lẽ rằng sư phụ Tuệ Siêu đang có mặt ở trước máy vì con thấy sư phụ mới vừa vào trường. Kính bạch sư phụ, trong cái câu thảo luận đầu tiên này đó thì con muốn hỏi rằng là cái người người ta mà thường nghĩ muốn tạo phước thì phải giàu, tạo phước bố thí thì phải giàu, hoặc là muốn có cái sự công quả như là tạo phước bằng cách công quả vân vân, thì phải mạnh khỏe, thì phải mạnh khỏe thì mới công quả được. Vậy thì thí dụ như mình đặt trường hợp như là những người ta yếu, hoặc là những người ta không có tiền vân vân, thì những người đó người ta có cơ hội hoặc là người ta có thể tạo được ở trong cái cuộc tu này hay không? Con xin thỉnh sư phụ Tuệ Siêu quan thị thảo luận dùm câu số 1, câu đầu tiên trong thảo luận ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy nha.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, lẽ ra hôm nay sau khi chúng tôi đi lên chùa Bố Đức thăm sư trưởng về phần thì đường xe trong cái ngày Tết nó bị kẹt, nó ủng tắc giao thông. Người tới chùa là 8:15 tối, cho nên rất là mệt. Nhưng mà đoán chừng là trong Zoom chúng ta còn thiếu giảng sư, nên chúng tôi vào để chia sẻ một vài câu hỏi thảo luận. Kính thưa quý vị, trong cái câu hỏi thảo luận đầu tiên, đem biết có tính cái nêu lên là người ta thường nghĩ muốn tạo phước thì phải giàu để cho tài thí, hay là phải khỏe mạnh để công quả. Điều đó có đúng không? Ở đây thưa quý vị, thông thường thì người đời họ hiểu chữ phước, họ hiểu theo cái khái niệm thực thức. Họ cho rằng có đi bố thí cúng dường hay là đi công quả, dùng cái công sức của mình để làm những việc lợi ích cho người khác thì như vậy mới gọi là có phước, mới gọi là làm phước. Nhưng thật ra thì cái chữ phước đó, chữ phu nhá, nó có nghĩa là cái gì làm cho chúng sanh cái tâm được an tịnh, được yên vui, cái đó gọi là phước. Nếu theo cái định nghĩa này thì phước ở đây có ba loại, là phước vật, phước đức và phước trí. Ở đời này chúng sanh an vui có ba trường hợp. Một, chúng sanh vui vì phát sanh lên nhiều tài sản. Có đồng sản và bất đồng sản, tiền bạc phong phú, thức ăn thức uống đầy đủ, y phục đầy đủ để mặc và tú xứ, cao sang trọng để ở. Cái phước đó gọi là phước vật chất, phước do cái sự bố thí, do cái sự cúng dường vật chất đều phước. Còn cái loại phước thứ hai gọi là phước đức. Thì cái phước đức này người ta ít có thường nghĩ đó. Trong đời sống này, người mà được khỏe mạnh, ít có đau bệnh, thì đó cũng là do nhờ có cái phước, rồi phước đức. Một người có cái ngoại hình xinh đẹp, ngũ quan được trong sáng, mắt tai mũi lưỡi thân có cái thân tướng khả ái dễ nhìn, như vậy đó cũng do cái phước đức mà người đã tạo bằng cách là cái tâm từ, không có sân hận. Như trong bài kinh Chu Lắc Ca Mấu với con gái thì người phân biệt Đức Phật đã nói đó. Rồi một người mà có nhiều người kính trọng, có nhiều người thương mến, đó cũng do nhờ cái phước đức. Người mà có thân bạn quý thuộc đông, có bạn bè thân hữu nhiều, thì đó cũng là cái phước đức. Ở trong cái cuộc sống gia đình đầm ấm, thuận vợ thuận chồng, cha mẹ con cái ở trong gia đình sống hòa hợp hòa thuận với nhau cách vui vẻ, thì như vậy đó cũng là do nhờ cái phước đức, chứ không phải chỉ có cái phước vật chất không, mà nhờ có phước đức chúng sanh mới có cái sự an vui được. Còn cái trường hợp thứ ba là phước trí. Chúng sanh sanh ra ở đời có nhiều cái trí tuệ, có nhiều sự thông minh, có nhiều sự sáng suốt, học đâu biết đó, học ít hiểu nhiều, thì như vậy cái chúng sanh này gọi là có cái phước trí. Hay là người mà có cái khả năng trí tuệ để mà nhận thức được cái pháp nào là chánh là tà, nhận thức được cái sự vô thường, cái lý vô thường, khổ não vô ngã của các pháp hữu vi, như vậy đó cũng do nhờ cái trí tuệ. Mà người mà có cái trí tuệ đó được gọi là có cái phước trí. Thế cho nên trong cái việc tạo phước không nhất thiết phải là giàu có tài sản hay là khỏe mạnh để công quả để bố thí. Cái việc mà giàu có hay là khỏe mạnh, có sức lực, thì đó là để tạo nên cái phước vật chất còn tạo về cái phước đức và cái phước trí, nó không cần thiết phải là như vậy. Bởi vì một người giữ giới, một người phát tâm trong sạch, tịnh tín đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, tín ngưỡng và quy y Tam Bảo, giữ năm giới một cách trong sạch, nhiên tịnh, rồi lại nữa người này tướng vô lượng, tướng vô lượng tâm là an trú tâm từ, không hận không sân, an trú tâm bi là không có cái sự não hại chúng sanh, không có ý nghĩ não hại chúng sanh, an trú vào cái tâm hỷ, tức là luôn luôn có sự quan hỷ, bằng lòng với cái sự thạnh lợi hạnh phúc của chúng sanh, không có lòng ganh tị ghen ghét, đó là tu tập tâm hỷ. Và giữ cái tâm bình thản trước tấm lộn do đời, khen chê vui khổ đã mất vinh nhục, tâm không bị dao động, thì như vậy đó là cái phước đức. Người mà quy tâm bảo, giữ giới và tu tứ lượng tâm đó, thì người này gọi là đang tạo cái nghiệp lành để đem lại cái phước đức về sau. Mà tạo phước kiểu này đó, thì nó đâu cần đòi hỏi phải là có tiền bạc giàu có. Một người nghèo khổ nhưng mà họ an trú trong cái thiện pháp đó, cái thiện pháp quy tâm bảo hay là cái thiện pháp biển năm giới, hoặc là thiện pháp an trú tâm từ, bi tâm hỷ tâm xã cũng vẫn được thôi, không cần thiết là phải có tiền. Rồi muốn tạo phước thứ ba đó, Kali Na Thamma Savanang là tùy thời nghe pháp, Kali Na Thamma Sakata là tùy thời đàm luận pháp, cũng là nhân phát sinh phước trí. Rồi người đã tu tập về thiền định Vipassana, nhất là thực hành những cái đề mục chẳng hạn như Anicca Vipassana, tức là suy niệm quán niệm về cái pháp vô thường, Dukkha Vipassana tức là quán niệm về cái pháp khổ, và Anatta Vipassana quán niệm về cái pháp vô ngã, hay là Asupa Vipassana tức là quán niệm về cái thân thể trược. Nói chung tức là cái sự hành thiền để rèn luyện tâm cho được tốt đẹp, cho được trong sạch, và làm cho cái trí tuệ nó được sáng suốt, nhất là có chánh kiến, hiểu biết đúng. Thời như vậy là nhân phát sinh phước trí. Cái phước trí này chúng ta tạo bằng những cái nhân đó, những cái nghiệp lành đó, thì nó đâu có cần phải đòi hỏi là phải có tiền bỏ ra mới mua cái trí tuệ được, hay là phải có sức lực để tạo nên cái trí tuệ được, mà chỉ cần có cái sự thiết tha, mong mỏi đào tạo trí, thì người này có thể hành thiền quán niệm về vô thường cũng được. Nói chung tức là phước Phật, phước đức, phước trí, thì khi mà muốn tạo cái phước vật chất trong tương lai thì đòi hỏi là mình phải có tiền, mình phải có tài sản để bố thí. Còn về cái phước đức và phước trí thì chỉ cần có cái đức tin, chỉ cần có cái sự tinh tấn, có trí tuệ để chúng ta tạo được cái phước đức, phước trí rồi. Tuy nhiên, nói riêng về phước vật chất, ở đây nếu mà mình có tiền thì mình bố thí, cúng dường. Và nếu mình không có đó, thì mình có thể tùy hỷ phước, anumodana, cái sự bố thí của người khác. Khi mà mình bố thí, mình thấy người khác bố thí, mình có cái sự quan hỷ, mình có cái sự vui thích theo cái hạnh bố thí của người khác, như vậy cũng đã là một cái nhân để tạo nên cái phước vật chất trong tương lai. Với lại nữa là làm gì ở trong cuộc đời này mà chúng ta hoàn toàn không có tài sản hay không có vật chất? Nếu có thì chúng ta cũng tạo cái phước vật được gì? Một cô gái nghèo khổ, một cô tớ gái nghèo khổ, bữa ăn của cô ta chỉ là những cái chiếc bánh cám, nhưng mà khi cô ta đi làm việc ở bên ngoài, tình cờ gặp Đức Phật và Tôn giả Ananda đang đi khất thực, cô ta phát tâm quan hỷ, dường bữa ăn là những chiếc bánh bánh cám nướng, một cái loại bánh mà chỉ có cái hạng Cùng Đinh họ mới dùng thôi. Vậy mà cô ta đem cúng dường Đức Phật, cô ta vẫn được cái phước để sanh về cõi trời. Hoặc là như một người phụ nữ nghèo khổ, khi cô ta trông thấy tôn giả Mahakassapa đi khất thực, cô ta đem cái việc cơm trái là bữa ăn của mình đó, hàng ngày chủ ăn xong trong nồi còn có cái cơm trái ở dưới đáy nồi, cô ta mới tại cái cơm trái đó để lễ làm cái bữa ăn của mình. Vậy mà cô ta cũng vừa đến đức đến tôn giả Mahakassapa, cô ta vẫn sanh về cõi trời như thường. Thì như vậy tùy theo sức của mình, mình bố thí vừa theo sức của mình, miễn làm sao mà tâm của mình được trong sạch, phát tâm mãnh liệt, đừng có cái sự bón xẻng kéo phiết là đủ rồi. Người mà giàu có nhưng mà cái tâm của họ bón xẻng kéo phiết, hoặc là họ bố thí vì ép buộc người khác đi đến quyên góp, họ cũng ráng mà dính một ít tiền để họ hùng đóng góp vào cái việc từ thiện. Nếu mà làm với tâm gượng ép như vậy thì cái sự bố thí đó nó đâu bằng một người nghèo khổ chỉ có một chén cơm để ăn no bụng, mà lại dường cái bữa cơm đó, dường cái chén cơm đó để cúng dường đến Đức Phật hay là chư thánh tăng. Thì như vậy cái sự bố thí này nó vẫn cao quý và có quả thành tựu. Cho nên ở đây đó, không nhất thiết là người Phật tử chúng ta phải giàu mới làm phước được, phải có sức khỏe mới làm phước được, mà chúng ta chỉ cần có cái niềm tin, chúng ta cần có cái sự tinh tấn và cần có trí tuệ là chúng ta đã làm phước được rồi. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ để các Phật tử chúng ta hiểu biết rộng thêm về cái ý nghĩa gọi là làm phước. Thì như vậy tâm của chúng ta sẽ thư thả, sẽ thoải mái. Còn những nơi nào, những cái ngôi chùa nào, hay là những cái vị sa môn, những vị tu sĩ nào mà họ khinh thường cái người nghèo, họ chỉ biết tôn trọng người giàu, thì những cái nơi đó chúng ta cũng không cần phải đi đến. Bởi vì chúng ta tự ái rồi chúng ta cố gắng làm ra giàu có, ngày sau chúng ta đi đến đó để được người ta tiếp đón nồng hậu, thì chẳng qua là để chúng ta gọi là trả thù xã hội thôi, trả thù thôi, chứ chúng ta thật sự không phải là phát tâm. Mà nếu mà chúng ta đã phát tâm rồi thì chúng ta chỉ nên đi tìm những cái đối tượng hoặc là những nơi nào mà họ sống đúng pháp, cư xử đúng pháp, thì chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí thì phát sinh phước báo nhiều. Chỉ vậy. Cho nên có một số người Phật tử nhiều khi họ không hiểu biết, những khi mà họ bị sa sút tài sản hoặc là họ trở nên nghèo khó, họ sợ, họ không dám đi đến chùa. Và quả thật cũng có những cái ngôi chùa, những cái nơi mà đi đến chùa mà nghèo với hai bàn tay không như vậy thì bị người ta làm ngơ, người ta không ngó ngàng đến. Hàng chi người cư sĩ ở bên ngoài đa phần mới suy nghĩ rằng chỉ khi nào mình giàu có mình mới có thể đi chùa làm phước được. Nói như vậy thì không, nói như vậy thì cũng thông cảm cho quý vị, nhưng mà có điều là không đúng. Cái ý nghĩa là phước, chúng ta ở nhà chúng ta phát tâm quy ngưỡng Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chúng ta thiết tha với cái mục đích giải thoát, vì thấy cái cuộc đời là đau khổ, thấy cuộc sống luân hồi là đau khổ, rồi tự chúng ta phát nguyện quy y Phật, quy pháp, quy tăng, tự chúng ta giữ giới một cách trang nghiêm, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không có lòng sân hận, không có cái tâm não hại chúng sanh, hay là không có tâm ganh tị tật đố, hoặc là không có tâm cố chấp dao động, thì như vậy cũng tạo được phước trí. Nếu mà chúng ta đi nghe pháp, người ta không cho mình đi nghe pháp, thì bây giờ chúng ta ở nhà chúng ta xem kinh sách, rồi chúng ta suy niệm những điều đó, những điều trong kinh điển Đức Phật đã dạy, như quán vô thường, khổ đau vô ngã, quán về cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, quán về khổ luân hồi. Như vậy chúng ta cũng phát sanh phước trí trong tương lai thứ gì. Cho nên cái chuyện chúng ta làm phước, cái chữ phước là nói chung, chúng ta làm phước làm cách nào cũng là làm phước cả. Nhưng mà tạo phước vật hay phước đức phước khí thôi. Còn cái chuyện mà chúng ta giàu có tài sản để chúng ta tạo phước vật thì cái trường hợp đó khác. Chỉ khi nào một người Phật tử muốn tạo đủ cả ba phước thì người đó cố gắng làm sao thực hiện cái bữa trai tăng, hay là có tiền để mà cúng dường, xây dựng chùa chiền, hay là hỗ trợ cho chư tăng việc tu học vân vân, rồi đồng thời người này cũng giữ giới, và đồng thời người này cũng có cái tâm cung kính tam bảo, và đồng thời người này cũng cố gắng thực hành thiền định quán cái sự vô thường khổ. Như vậy người này toàn diện có cả ba loại phước: phước vật, phước đức, phước trí. Còn nếu mà chúng ta khiếm khuyết về phước vật vì nghèo thì thôi, chúng ta tạo phước đức và phước trí này. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Nam mô của thầy ạ.
Dạ, sa thú con rất là tri ân đến lời giảng dạy vừa rồi của sư phụ. Dạ, con kính bạch sư phụ, con biết rằng sư phụ đã đi một đoạn đường vì kẹt xe nên rất là mệt mỏi. Nhưng mà rất là ít giảng sư ở trong room nên sư phụ đã dành thời gian và sức khỏe để lên chia sẻ cho đại chúng. Vì vậy con rất là hoan hỷ, là một lần nữa con xin được kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước qua một câu thảo luận nữa. Câu thảo luận này sẽ được thỉnh đại đức Tuệ Quyền. Con không biết đại đức Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu đại đức nghe được, con thỉnh đại đức cho con một tín hiệu. Dạ, xa thú con thấy bàn tay của đại đức Tuệ Quyền rồi. Kính bạch đại đức Tuệ Quyền, trong cái bài học ngày hôm nay đó thì các vị bà la môn đã già nhiều tuổi rồi, sức yếu rồi, đi đến Đức Phật đã xin Đức Phật chỉ cho một cái cách gì đó tu tập, vì rằng là già yếu cái sự chết nó cũng gần đến rồi. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy cho các cái vị bà la môn này về cái sự tu tập về ba nghiệp, có nghĩa là làm cho thân nghiệp hiền thiện, khẩu nghiệp hiền thiện và ý nghiệp hiền thiện. Vậy thì ở đây thì muốn nêu ra với đại đức Tuệ Quyền á, là nếu mà mình tu tập á, chỉ có ba nghiệp thân khẩu ý hiền thiện như vậy thôi đó, thì nó có đơn giản quá hay không, hoặc là nó có ít quá hay không? Tại vì có nhiều, mình thấy rằng là không biết là tại sao có nhiều cái giáo phái người ta đưa ra những cái cách tu tập thêm, như là ví dụ như là uống nước lạnh, hoặc là tu tập cái này cái kia thêm vân vân. Vậy thì những cái điều này nó có cái sự khác biệt như thế nào đối với cái lời dạy của Đức Phật? Vì trong lời dạy của Đức Phật dạy cho ba vị bà la môn này là tu tập về thân khẩu ý hiền thiện, như vậy là được rồi. Vậy thì muốn thỉnh đại đức trả lời cái sự tu tập như vậy nó có ít hay là nó có thiếu gì không, vân vân. Con xin kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, giờ thưa đại chúng nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn Tị Si Danh, cảm ơn Rạng Đông, cô Ni Cha cùng sư Phật tử. Dạ, cùng kính lễ đến sư phụ Tị Siêu, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phước Toàn cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Xin chào đến quý các tôn nữ, quý Phật tử, quý sư cô cùng sư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Quả thật thì Phật pháp chúng ta thấy có 84.000 Phật môn. Ở đó 84.000 Pháp ngôn, nó phân ra ra cả ba cái pháp: pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Nói một cách ngắn gọn hơn, tức là chúng ta thấy Phật pháp này nói lên hai cái nguyên lý, nói lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Đức Phật ngài đã dạy như vậy. Và nói một cách rộng hơn, có lẽ ai trong chư Phật tử chúng ta cũng nghe một câu nói rằng: chư thắc mặc ác, chúng thiện phụng hành, tình diệt cái ý tự chư Phật thiết. Không làm các việc ác, thực hiện các việc lành, giữ tịch trau dồi tâm trong sạch. Đây là quấn từ của chư Phật. chúng ta nghe Kesapa Baba Sekarnang Kusala Suupa Sambada Sachita Prayoda Panang Etang Butana Sasanang. Chúng ta nghĩ là đơn giản, là quả thật thì nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Có thể nói tất cả những việc thiện mà để mà đưa đến phước hữu lậu, tức là như chúng ta bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ, thì kết quả của chúng ta là kết quả của trời người, kết quả của sự giàu sang, kết quả của sanh ly ở đời sau, thì kết quả đó chính là kết quả của cái phước mà chúng ta đã, của cái việc lành, của cái việc thiện, của cái nghiệp thiện thiện mà chúng ta đã tạo do thân, do khẩu, do ý. Thì thân khẩu ý này nó được xuyên qua cái gì kính thưa quý vị, xuyên qua cái câu kệ mà chúng tôi vừa đã nói cho quý vị nghe, đó cũng là tóm tắt xuyên qua cái giáo lý của Đức Phật, xuyên qua cái câu kệ như vậy. Và chư Phật ba đời đều thuyết giảng cái câu kệ đó. Nói như vậy là chúng ta thấy không có đơn giản mà giữ, không làm các việc ác về thân, không làm các việc ác về khẩu. Có thể có người được giữ được không làm các việc ác về thân về khẩu, nhưng chưa chắc họ tu tập được cái pháp môn để giữ tâm ý được trong sạch, hay là họ tu tập về thiền định hoặc là thiền quán, hay là thiền chỉ hay thiền quán. Ở đây trao dồi là giữ tâm ý cho nó trong sạch, giữ tâm ý cho nó lắng yên, không có bị phiền não nó dao động, không có bị phiền não nó chi phối. Đây là một điều không đơn giản. Có thể nói rằng nhiều pháp môn đưa ra cho chúng ta tu tập, đứng trên cái nhìn của Phật pháp, chúng ta thấy thí dụ như là 37 pháp trợ đạo, thí dụ như là bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhiên lý túc, tất chấp chi, bát chánh đạo, rồi tứ chánh cần, vân vân. Thì tất cả những cái pháp môn đó, tất cả pháp môn 37 pháp trợ đạo bồ đề, thì cũng là mục đích để cho tâm của chúng ta nó được diệt trừ hay được đẩy lùi cái phiền não. Còn đơn giản hơn, tức là 40 thiền chỉ, 40 đề mục của thiền chỉ làm cho tâm của chúng ta được an trụ, không có bị phóng dật. Mà khi không bị phóng dật như vậy, tâm được yên lặng, tâm được định một chỗ. Còn trên tinh thần thiền quán chính là làm cho tâm không có, có ác pháp nó ngự trị, không có có cái ý nghĩ ác nó xuất hiện, không có tham ác, không có sân ác, không có tà kiến ác nó xuất hiện. Thì như thế, đó là những pháp môn tu tập hết sức lớn. Khi chúng ta niệm, khi chúng ta thở vào, khi chúng ta thở ra, chúng ta chỉ biết thở vào thở ra, tâm thức chúng ta ở đó nó được cái tâm đại thiện nó xuất hiện ở ngay khi đó, không có suy nghĩ về cái chuyện quá khứ tương lai, không có suy nghĩ về cái chuyện buồn vui gì cả, mà chúng ta nhất niệm, chúng ta đặt niệm ở một tại chỗ của anh, có thể trên mũi, hay hoặc là chúng ta đặt ở trên cảm thọ, hay chúng ta quán về tâm, hay chúng ta quán về pháp, hay là chúng ta tu tập về cái thiền chỉ, như chúng ta niệm về cái đề mục đất nước lửa gió màu xanh màu trắng màu vàng vân vân, thì nhằm mục đích để tâm của chúng ta định lại một chỗ. Chính vì định lại một chỗ đó không có phiền não nó khởi sanh, thì đây chính là giữ cái tâm ý này. Thì có nói tất cả các pháp môn, dầu cho chúng ta nói, dầu chúng ta thấy có nhiều pháp môn mà dạy, chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta thấy cho rằng là chúng ta phải đi tìm những cái sự tu tập mà có lẽ là bí truyền, hay hoặc là ở bên Mật Tông, ở bên Tây Tạng, người ta có nhiều cái pháp môn, hay là nhiều cái sự bí truyền của Phật pháp mà chưa được mở ra. Thì quả thật khi chúng ta suy nghĩ như vậy đó là sai lệch. Còn những người mà chế tác những pháp môn tầm 7, tầm 3, ba cái chuyện uống nước lạnh, ba cái chuyện mà khách khí trời, ba cái chuyện mà lung xa mở ra mở vô để mà gọi là tu tập, thì cái đó hoàn toàn không có trong tinh thần Phật pháp. Không có chuyện mà uống nước lạnh hay là cái bệnh trị tà trị phép, hay là uống nước ăn uống này nọ rồi để thế là có lẽ mình sẽ diệt dục, diệt tâm, diệt tà, diệt tứ gì vân vân, thì chuyện đó không có. Mà cái đó từ nơi tâm nó sinh, từ nơi tâm chúng ta sinh ra cái ác bất thiện pháp, do chính phiền não nó làm nhân làm duyên, do tham ái nó làm nhân làm duyên. Và cũng chính từ nơi tâm đó mà chúng ta biết ngăn trừ, hay chúng ta biết sát trừ nó, chúng ta biết tu tập để đoạn trừ nó, tu tập để ngăn chặn nó, tu tập để không còn cho cái tâm của chúng ta nó bị ngự trị. Thì như vậy mới là cái tinh thần của Phật pháp. Có một số người tu tập một thời gian cái họ không biết họ ở phương nào nữa. Họ lơ lửng trên trời là sao? Tết này có một anh thiện nam đó. Rồi thiện nam chúng tôi có cái anh đó. Vợ anh á là quy y, mà cũng biết coi như là biết giữ giới, biết nghe kinh nghe đạo. Còn chồng thì theo cái xem nhiều cái pháp môn, bây giờ mới hỏi chúng tôi, phải không? Thưa sư phụ, vì con tu con thấy rằng là con ở cái cõi giới này nó không có thích hợp nữa, mà cũng muốn đi về cái cõi giới mà xa xôi, ở đó con mới tìm được cái lý của Phật Đà. Thì chúng tôi hỏi cái pháp môn nào vậy, để mới tìm hiểu được, để mới là mở ra được những cái lời Phật dạy. Chứ còn ở cái cõi người này nó phức tạp và nó phiền, nó nhiều cái điều rắc rối quá, mà con thấy rằng tâm mình không có tịnh được để mà tu. Chắc là con muốn rằng trong một tương lai gần con sẽ thoát thai kiếp người, để con đi tìm ở một cái nơi nào đó mà để mà con mới tịnh tu được. Thì chúng tôi nói gì cái người tôi nói Phật không có dạy cái nơi nào mà tịnh tu hết, có người này tu cũng được thì không có nào tu được hết. Nói cho anh nghe vậy, cõi trời thì khó tu lắm, mà có người này tu không được thì không có chỗ nào tu hết hơn. Có thể sư phụ nói lạ vậy. Cái hồ viện chuyện đơn giản là cái chuyện là có người này nó có buồn có vui về mới tu, còn chuyện có người đời này nó có ô trượt cũng có, mà nó cũng có bình lặng cũng có, sống cũng có, sống lặng cũng có, mà gió yên cũng có chứ. Thì như vậy mới gọi là Phật mới ra đời tại cõi người, chứ không Phật ra đời tại cõi nào đó, tu có tại đây. Còn thôi anh tu theo các pháp môn nào đó mà không biết, như điều mà anh tu như vậy hồi thì coi như anh xa rời cái kiếp người này nữa, tức là sống ra sống, chết ra chết, ở trên trời cũng trên trời mà dưới đất cũng ở dưới đất. Thì chúng tôi nói như vậy chú để biết là cái tâm của họ tu rốt cuộc họ bị dao động, họ không biết họ tu cái pháp môn quái đản nào, không biết tu pháp môn có như kỳ cục nào, mà họ cho rằng họ là rồi chế tác ra là đây là nhân danh công lý, đây là lời Phật dạy, hay Phật còn coi như là nắm giữ những Phật chỉ nắm cái lá trong tay để nói cho chúng ta nghe, nhưng lá trong rừng nó còn nhiều lớp, có thể nó còn ở dưới cội, ở dưới gốc mà chúng ta chưa đào, chúng ta chưa tìm tới ha. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải tìm lá trong tay của Phật đã cầm đã nói mà còn chưa có xong, tu chưa xong nên là còn đi tìm cái khác. Thì chúng ta thấy cái tinh thần của chúng sinh đó, nó kỳ cục như thế. Chỉ là chúng ta nhớ là vị thiền sư dạy chúng ta cái gì, gọi là vị thiền sư dạy, chứ thật ra pháp môn Phật đã dạy vậy. Quý vị cứ thích vào thở ra, ở thiền viện miếng điện cũng vậy, ở cốc, ở liêu, ở nhà chúng ta cũng như thế, cũng là một thiền viện trong tâm ta. Ở nơi cảnh u tịch quan vắng đó mà ta không tu được thì ở nhà chúng ta cũng không tu, mà ở nhà chúng ta không chịu tu rồi thì ở đi đến thiền viện chúng ta cũng tu không được. Chúng tôi nói một cách gần kề hơn, đó là chúng ta có chịu tu và chấp nhận tu hay không, để giữ cho tâm ý của mình tốt đẹp. Thường thì chúng sinh chạy theo cái điều này, chạy theo cái điều nọ, nghĩ rằng phải bái sư này học thầy kia rồi chúng ta mới được coi như là truyền trao tâm ấn, coi chúng ta được khai, được mở, được coi như là được điềm chỉ, rồi chúng ta được coi như là khai ấn, khai tâm. Không ai khai cho ta chứ, Phật đã dạy ta phải mở cái gì, mở cái thiện tâm của chính mình để cho cái nước cứ như dẫn thủy nhập điền, dẫn như cái thiện pháp vào ruộng, dẫn nước vào ruộng để cho ruộng nó xanh tươi. Thì cũng như chúng ta phải dẫn lối những thiện pháp vào tâm ta, để tâm ta có cái gì, tâm ta có những thiện sự, có những thiện pháp. Hay là chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, sạch sẽ ở trong tâm của ta, mà trong chúng ta nhớ cái bài kinh Hoang Vu, tức là dọn dẹp cỏ rác để tâm chúng ta không có bị phiền não. Thì đây chính là Tapayodapanang, giữ tâm ý của mình được trong sạch, được thanh tịnh, được tốt đẹp. Nó chỉ là như thế mà chúng ta làm cũng không xong, đừng có nói chi mà tu tập pháp môn nào. Cho nên vị thầy nào mà nói là ta nói rằng đây mới là như thế này, là như thế kia, chúng ta biết ông thầy đó là nhân danh công lý, nhân danh công lý, không có thật. Phật không có bí truyền một cái pháp môn nào. Phật ngài đã mở cánh cửa đạo lộ, cánh cửa giải thoát ra, và cho tất cả những ai muốn tầm cầu, những ai muốn thực nghiệm, những ai muốn dấn thân, muốn bước vào. Chúng ta nhớ Phật pháp là bá truyền, không có bí truyền. Còn việc mà ở mà gọi là mật tông Tây Tạng hay là các pháp môn đó ta tu, thì người ta đặt định, người ta đặt chế để luyện chú thuật, để luyện chú này chú nọ. Còn chúng tôi nói tiếp nữa, Thì có một người có hỏi mới ngày hôm tôi coi ngày hôm qua sáng hôm qua thì có một cái anh Việt Nam đó, anh hỏi hồi xưa sao biết con luyện chú đại bi, con luyện coi như là 49 biến mà gì 1.000 biến mà con tụng được, cứ như là từ khi con tụng chú đại bi con cảm thấy con vui, con an vui. Thế an vui sao? Cái tự nhiên cái tâm con nó không có thấy lo sợ nữa. Rồi hỏi vậy chứ, của thật như vậy là chú nó hiệu lực không thưa sư? Rồi bên sư có luyện chú không, có niệm chú không? Tụi nó cái chúng tôi mới nói không, nếu mà gọi là đại bi tâm thì nhiều bài kinh đại bi tâm lắm, nó không phải 1.000, nó phải là 49 biến, 28 biến, mà nó là rất là nhiều nhiều biến. Nói chung là những lời của Phật dạy mà đến chúng ta đều là chú đại bi không, đều là đại bi tâm không, kiếm ngôn khẩu từ của ngài phát ra đó là những cái lời vàng ngọc đại bi. Cái đó sư nói lại gì chú thì có chú sao mà sư nói thì giờ lời Phật dạy được vận dụng như thế này, mục đích chúng tôi muốn nói cho họ nghe cái gì, là bởi vì cái lời kinh tiếng kệ nào mà chúng ta muốn làm chú thật cũng được hết á. Bây giờ quý vị ví dụ bây giờ chúng tôi nhớ ví dụ bây giờ quý vị tụng bài Nam Mô đi, mỗi giờ cứ tụng hoài quý vị tâm chúng ta khăng khít trong đó thì do cái định tâm thì nó được thôi chứ có chuyện gì. Và chúng ta được những cái chú thuật, rồi chẳng hạn như chúng ta tụng cái bài kinh ví dụ như Itibiso Sovacato Supatipanno vân vân, hay chúng ta đọc một cái câu nào mà chúng ta đọc hoài thì cái tâm của chúng ta định nó gắn vào đó, nó trở nên nó có cái hiệu nghiệm, nó trở nên cái chú thuật. Còn mà để mà gọi là mà tụng kinh mà để mà tiêu tan phiền, tụng chú mà để tiêu tan phiền não, để mà diệt trừ tội lỗi thì hoàn toàn không có, phải do tu. Thì chúng tôi muốn nhắc cho cái thiện nam nữa đâu, anh phải biết rằng là anh chú niệm một phần nhưng anh phải tu tập trong tâm anh nó phần nhiều hơn, chứ phải cứ niệm chú thực hoài mà nó là tốt. Bởi vì chú thực này không chừng nó là nguy hiểm, anh đưa cái Phật pháp nó trở thành cái tà pháp. Chúng ta nhớ nhé, nhiều khi mà chúng tôi bị pháp sư không thể mình không được phép nói mà ta thán cái tôn giáo này hoặc là chỉ trích cái bộ phái kia là để mà ta thán người ta. Nhưng điều mà có đôi khi có một số những người tu Phật đã biến hóa những cái lời dạy của Phật nó thành cái chú thực, điều này hết sức tội lỗi, chắc chắn rằng người đó sẽ nguy hiểm vô cùng. Bởi vì con đường bạch chánh này, con đường ly khổ đắc lạc, con đường chuyển mê khai ngộ này như chân như thật, không ai có thể thay, không ai có thể đổi. Bởi vì cái giá trị đó là giá trị tuyệt đối, cái giá trị paramattha, cái giá trị chân đế, có một không ai trên cuộc đời này, không ai có đủ khả năng để mà lật úp lại, không ai có thể có thể thay Phật mà để mà đổi thay được cái sự tu tập, mà chính phải dấn thân, chính phải tầm cầu, và chính phải có cái gì, phải thật tu. Nếu người thật tu mà để đoạn khổ diệt khổ, để mà thấy cuộc đời này chúng ta cần phải có những cái sự nhàm chán, có cái sự sắc, thì quả thật họ không cần thiết phải học những cái chú thuật. Còn nếu như người nào mà tâm yếu đuối, tâm muội lượng, tâm lo lắng, tâm sợ sệt, họ mới dùng cái chú thuật. Nói như vậy quý vị biết là những bài kinh, những bài kệ, chẳng hạn như bài kinh an lành Paritta, mà trong đó có nhiều cái kinh gọi là chú đại bi, nó rất là nhiều, là đại bi tâm như chúng tôi vừa nói đó, là nó rộng hơn nữa. Có như những lời dạy của Phật đó là những cái chú đại bi. Bởi vì sao? Tâm của Đức Phật là Maha Karunika, đại bi tâm rồi. Thì ở đây khi mà chúng ta tu tập như vậy thì đau thương bất chấp, đau thương của phiền não và đau thương của cuộc sống này không thể nhập vào. Đau thương mà kể như một cái vũ khí mà sát hại ta thì không nói, nhưng đau thương của phiền não kìa, đấy mới là vấn đề lớn. Tại chúng ta nếu như một cái dao, một cái súng mà có thể mà giết chết ta thì không là cái chuyện gì đối với tinh thần của Phật pháp. Nhưng cái đau thương mà của phiền não, cái đau, cái thương của ác bất thiện pháp mà nó giết chết ta trong luân hồi đời sau nữa thì đó mới là nguy hiểm. Và kính thưa quý vị, cho nên vì vậy ở Phật pháp này mà chúng ta thấy chúng ta chỉ tu tập làm sao chúng ta giữ gìn cái giới, làm sao chúng ta giữ gìn được cái giới? Cái giới chúng ta giữ gìn tức là thân cũng chúng ta không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu chúng ta không nói dối, nói hay lửa, nó đâm thọc, nó độc ác, và ý của chúng ta không có bị tham ác, không có bị sân ác, không có bị tà kiến ác. Nó chỉ khi mà tâm sân của chúng ta xuất hiện, chúng ta biết rằng sân đây là cái tội lỗi, sân là sự hủy diệt. Đối tượng sân sẽ tạo nên nhiều cái tội lỗi, bởi vì không có cái lỗi nào mà bằng cái lỗi của sự sân hận, không có cái ái nào bằng cái lửa của ái, cho nên chúng ta ngừa nó. Bởi vì không có tham ác, không có sân ác và không có tà kiến ác, chúng ta không khởi lên những cái điều quấy và xáy quấy tà kiến, thì khi tâm của chúng ta được an tịnh như vậy, người nào mà làm cho tam nghiệp được tốt đẹp, tam nghiệp được thanh tịnh, thì quả thực người đó chúng ta gặp họ, chúng ta lại cũng là xứng đáng. Tam nghiệp người đó được thanh tịnh thì người đó xứng đáng để chúng ta quỳ xuống chúng ta lại. Cho nên Đức Phật ngài dạy cho các bà la môn đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp thiện, thiện thiện, khẩu nghiệp thiện thiện và ý nghiệp thiện thiện là nó có một giá trị thực sự là to lớn, chứ không phải chỉ là như chúng ta nghe các vị pháp sư nói tam nghiệp thiện rồi chúng ta nghe hoài mà chúng ta xem nó là đơn giản. Như cái thứ việc hết sức là quan trọng. Kính thưa đại đức Pháp Tính, xin có điều đã lời như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng kính thỉnh sư phụ Thích Siêu hoặc là sư Tôn Đức Tăng bổ túc cho được hoàn mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, sa thú, con đánh những lần thẳng lưng và giải thích của đại đức Tự Quyền vừa rồi. Một lần nữa con xin thay mặt đại chúng ở trong rung rất là tri ân đến đại đức Tự Quyền được nhiều. Đại đức đã rất là thành tình để mà chia sẻ câu thảo luận vừa qua. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn rạng đồng, cảm ơn quý vị. Giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục một câu thảo luận nữa với đại đức Phước Toàn. Không biết đại đức Phước Toàn có còn ở trong rừng và đi già xa thú đã thấy đại đức Phước Toàn đưa tài rồi. Trong cái câu thảo luận kế tiếp thì muốn tỉnh đại đức Phước Toàn quan hỷ thảo luận dùm. Mình nghĩ rằng là như vậy nè, thường thường chư tăng hoặc là các vị giảng sư hoặc là ở trong bài kinh rải rác đây đó đều nhắc về cái chết rất là nhiều, như hồi nãy cái bài giảng chúng ta nghe, thân người hiện tại đây ví như là cây chính có màu vàng, tay chai của Diêm Chúa không vân, nói chung là lời giảng hoặc là những bài kệ cũng nhắc đến với cái sự chết nhiều. Vậy thì ở trong cái câu này muốn hỏi rằng nghĩ về cái chết có làm cho tâm trí của mình bị tiêu cực phải không? Có phải vậy hay không? Có nghĩa là mình cứ suy nghĩ về cái chết vậy thì tâm mình nó có trở nên tiêu cực lắm hay không? Thì đây là câu thảo luận kế tiếp, xin thỉnh đại đức Phước Toàn quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Con kính lệnh lễ chư tăng, kính lệnh lễ đại đức Phước Tăng, đại đức Từ Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, và kính chào quý sư cô tu nữ cùng tất cả quý thiền hữu trí thức ở trong linh. Kính thưa quý vị, thì chúng ta cũng thấy đa số những cái vị giảng sư thì các ngài rất là từ bi và đi đến với nhiều cái địa phương, nhiều cái chốn xứ và các mức độ ở trên thế giới, cũng bao giờ cũng thuyết giảng đa số nói về cái sự sanh già bệnh chết, mà đặc biệt là nói về cái chết. Nói về cái chết ở đây có phải là một cách tiêu cực hay không? Thì nó không phải là một cái cách tiêu cực. Tại sao? Tại vì để cho chúng ta thấy được cái sự thật của thế gian này là nó như vậy. cái sự thật của vạn pháp là nó như vậy. Đa số cái người dân Việt Nam như chúng ta, đặc biệt là những cái ngày Tết hay là gặp nhau, mà người ta kỹ nhất là khi nói về những cái chuyện chết chóc. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì các vị giảng sư đa số nói về cái chết rất là nhiều. Thì những cái người mà phàm phu bình thường của chúng ta, thì chúng ta sống bằng cái sự, một cái lý thuyết, một cái giả tưởng, một cái mơ hồ ở trong cuộc sống, là chúng ta bao giờ cũng thích được những cái gì mà cái những cái danh xưng tốt đẹp. Giống như khi mà gặp nhau nói những cái từ ngữ chúc tụng tốt đẹp với nhau. Người chưa bao giờ, khi một mùa xuân mà đi đến, một cái người nào dám chúc rằng là không biết cái mùa xuân năm sau nữa anh còn sống hay không, hay là trong vòng 3 ngày Tết là mùng 1, mùng 2 Tết anh còn có sống hay không, thì chưa bao giờ ai dám mà để suy nghĩ để chúc một cái mùa xuân như vậy được. Nhưng mà cái sự chết của chúng ta mình đã đi đến á, thì nó không bao giờ nó hẹn trước là ngày hôm nay hay là ngày mai hay là năm sau. Cái sự chết nó đi đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải sống và nhìn về cái thật, chứ đừng bao giờ chúng ta sống mà nghe những cái lời chúc tụng là chúc anh sống lâu trăm tuổi. Cái từ sống lâu trăm tuổi ở đây là những cái lời chúc tụng để hàng ngày, để cho chúng ta nghe bằng cái sự giả xã giao. Những cái người ngoài đời, cái người thế gian á, thì ai bao giờ cũng thích những cái lời chúc tụng. Cho nên đối với chúng ta là một người Phật tử thì chúng ta phải khác hơn những người không Phật tử, mà là người biết đạo. Cho nên mình phải sống là như thế nào hướng được cái tâm cao thượng hơn những cái người bình thường, là bao giờ mình phải suy nghĩ đến cái chết. Và khi chúng ta suy nghĩ về cái chết thì là chúng ta đang quán chiếu về cái sự vô thường. Và khi mà chúng ta quán chiếu về cái sự vô thường thì chúng ta thấy hàng ngày mình quán chiếu thì cái sự tham đắm dính mắc vào những cái tài sản, anh em, cha mẹ, vợ con, cái tiền bạc của mình, với những cái danh vọng, địa vị của mình, thì chúng ta cũng có dính mắc, nhưng mà cái sự dính mắc nó rất là ít, mà chúng ta dính mắc rất là cái sự nhẹ nhàng ở trong đó. Tại vì những cái người mà bình thường á, khi họ dính mắc vào những cái sự nghiệp, những cái tài sản của mình, họ dính mắc rất là nhiều. Tại vì Đức Phật Ngài đã dạy mà ái nó duyên cho thủ. Cho nên mình được biết được về cái sự chết, biết được cái gì về cái sự vô thường. Ví dụ như là cái hơi thở của chúng ta khi nó ra rồi không biết nó có trở lại hay không. Đối với những cái tài sản, những cái sự nghiệp của chúng ta thì nó chỉ là một cái dấu thổ mơ hồ, giống như một cái đống hai lên của gì của thế gian. Và khi chúng ta dính mắc vào những cái đó thì hàng ngày chúng ta dính mắc vào những cái công việc này nọ để mong muốn để mình được cái sự nổi tiếng, được một cái địa vị. Mà khi mình cái tâm mình dính mắc, một khi mình không được đó, thì mình đau khổ. Mình có là mình càng ngày mình càng giữ, nhưng mà mình không biết cái thời gian anh thấy những cái tuổi thọ của chúng ta hàng hao mòn. Mà khi chúng ta hiểu được cái sự chết về những cái tài sản của cải, là những cái vật ngoài thân, và chỉ có những cái thiện pháp là nó sẽ không có bị chết, là chúng ta có thể đem theo những cái thiện pháp. Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy, trong cuộc sống chúng ta rất là nhẹ nhàng. Là nhẹ nhàng như thế nào? Là chúng ta có một cái tâm là chấp nhận cái sự chết đi đến với chúng ta bất cứ lúc nào, đặc biệt với chỗ này. Nếu như chúng ta quán tưởng vào cái sự vô thường thì đa số những cái người phàm phu của chúng ta mình, khi mà đến cận tử mà lúc mà lâm chung, mà đối với những cái chúng sanh mà sanh vào bốn đường ác đạo thì nó ví như là cái lông con bò, mà chúng sanh mà sanh về cái cõi trời hay cõi người á, ví như là hai sừng con bò. Cho nên sanh lên á, thì rất là ít, mà sanh xuống rất là nhiều. Cho nên hàng ngày chúng ta phải tu tập quán về cái sự vô thường đó, để đối diện với cái chết. Và chúng ta sẽ chấp nhận cái sự chết đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, giống như cái sự vô thường mà đi đến, một khi đi đến đó, nó rất là độc ngọt. Một khi chúng ta nhìn những người thân của chúng ta, một ngày hôm nay còn sống, tự nhiên ngày mai chúng ta nghe một cái tin là bị xe đụng, hay là bị té xong, hay là một bị tai nạn gì đó, một khi chết, thì lúc đó chúng ta thấy rất là đau khổ. Một quý vị biết cái người mà bình thường họ chết, bao giờ họ nhớ đến cha mẹ, nhớ đến tài sản, nhớ đến cái vợ con của mình. Ít khi nào những cái người đó mà có một cái tâm để hướng đến về cái Phật Pháp. Còn không á, thì họ chết bằng cái tâm sân. Tại vì khi mà cái người mà sắp sửa mà lâm chung thì cái đau khổ rất là nhiều. Cho nên khi họ chết bằng cái sự sân hận. Còn hai là chết bằng cái sự tham quyến luyến trong cái cuộc sống. Cho nên làm sao mà khi mà chúng ta sắp sửa chết mà chúng ta được cái tâm, nó có định được, an trụ được cái tâm định, thì hàng ngày chúng ta phải cố gắng để tu tập về cái thường cảnh duyên, và mình quân tập quán chiếu về cái sự vô thường, cái sự già, cái sự chết. Rồi mình chấp nhận được cái chết đến với mình. Đối với Đức Phật, Ngài cũng bị sự già và sự chết. Rồi bản thân của chúng ta ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng khẳng định cho quý vị một điều là chúng ta phải có một cái nghệ thuật để chấp nhận đến cái chết đến với mình. Ở đây không bao giờ có ai mà sống trường thọ được, tức là sống mà không bao giờ mà có cái chết được. Chúng ta sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Không có ai là trường sinh bất tử. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái chết. Cho nên đối với những cái người giảng sư, một khi thuyết pháp người giảng dạy cho những cái người Phật tử hay là những cái vị xuất gia về cái sự chết, cho nên chúng ta phải cố gắng là tu tập về cái pháp môn vô thường, của sự biến đổi của bản pháp ở trên thế gian này, để cho cái tâm của chúng ta đừng bao giờ dính mắc vào những cái tài sản vật chất của cả nhiều. Và bao giờ chúng ta cũng phải hướng đến cái tâm để chúng ta tu tập. Quý vị biết rằng đối với bản thân của chúng tôi, mới khi mà chúng tôi vào chùa để làm một cái chú liệu 11 tuổi, bây giờ được một cái là chúng tôi gần 30 tuổi. Và chúng tôi biết, và chúng tôi cũng sắp sửa chết. Cho nên thấy một cái thời gian của con người nó qua rất là nhanh. Từ hồi xưa là một cái chú liệu bình thường, bây giờ là mình sắp sửa thành một người trung niên, rồi từ vừa già vừa chết. Mà chưa chắc là chúng tôi già mà chết. Có khi cái sự chết nó đi đến bất cứ lúc nào, thì chính bản thân tôi cũng không thể nào biết được. Cho nên làm sao chúng ta phải cố gắng quán tưởng về cái sự vô thường và chấp nhận cái sự chết đến với mình, thì lúc đó cái tâm hồn của chúng ta nó an lạc. Khi chúng ta thấy một cái người thân người chết, thì đối với những người thân xung quanh bao giờ cũng khóc lóc tiếc thương, thì cái tâm họ rất là khó chịu, bao giờ cũng nhớ đến cái người thân của mình. Mà khi quý vị một cái ngày nào đó mà quý vị nằm xuống, mà quý vị chết, mà quý vị an trú trong một cái chánh niệm, mình biết rằng khi mình sanh ra rồi mình già mình chết, cái tâm mình nó nhẹ nhàng, mình chấp nhận được cái sự chết đến với mình. Bao nhiêu cái sự đau khổ, cho dù cha mẹ anh em mình thương mình cách mấy đi nữa, cũng không thể nào chia sẻ được cái nỗi đau khổ, sự thống khổ của cái thân xác của chúng ta đang sắp sửa chết. Không muốn chia sẻ cái đau khổ này, không thể nào chúng ta chia sẻ được. Mà chúng ta phải chấp nhận cái sự đau khổ, chấp nhận được cái chết, thì cái tâm hồn của chúng ta mới được an lạc. Quý vị biết khi mà đối với những người phàm phu của chúng ta, và cả cả những người tu sĩ phàm phu, đa số ai cũng thích cái danh, thích cái lợi. Đa số ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp hết. Nhưng mà nếu mà nghĩ về cái chết, thì lúc đó tự nhiên cái sự mà tham đắm vào những cái dục vật cái thế gian bình thường, thì lúc đó họ không bao giờ họ dám mất như nhiều. Tại sao? Tại vì họ thấy được một cái lý pháp. Khi quý vị thấy được một cái lý pháp rồi á, quý vị sống rất là nhẹ nhàng. Mình sống, tất cả những cái vật chất nó chỉ là một cái phương tiện. Ví dụ như là những cái thực phẩm hàng ngày khi chúng ta ăn, mà chúng ta chỉ suy nghĩ là ăn để cái nuôi dưỡng cho cái mạng sống, để có sức khỏe để tu tập. Mà chúng ta không biết cái thân này nó sống nay chết mai nó như thế nào. Mà khi những cái người mà họ chửi mắng chúng ta, mà chúng ta suy nghĩ quán tưởng rằng sự vô thường là phải một tiếng đồng hồ nữa hay là 5 phút nữa chúng ta sẽ chết, thì 5 phút nữa chúng ta sẽ chết, mà chúng ta càng gì để hơn thua những cái người xung quanh mình. Cho nên đây là cũng một cái đề tài rất là hấp dẫn, có một đề tài để tu tập, được phát triển một cái trí tuệ rất là tuyệt vời, nói về cái sự chết. Khi mà chúng ta thấu đáo về cái sự chết, vấn về sự vô thường, đây cũng là trong một trong những cái pháp môn tu tập về thiền, tu niệm xứ Vipassana, là cái phương pháp đưa đó đặc biệt để diệt trừ các phiền não, Anicca-nupassana. Cho nên khi đối với những cái vị giảng sư mà để thuyết pháp về sự chết đó, đây là không phải là một sự bi vây, mà đây là một cái chân lý để cho chúng ta thấy và sống với cái thực của bản thân của chúng ta, và chúng ta thực sự thấy được cái chân lý ở trong cái cuộc đời của chúng ta, mà chính bậc đạo sư là bậc đánh cha lành của chúng ta đã giác ngộ được. Và đây là câu chia sẻ của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú những lời là chia sẻ của đại đức Phước Toàn vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây tuần của room chúng ta được khép lại, chúng ta sẽ bước sang qua phần câu đố vui. Ngày hôm nay đó thì mình học nói về các vị Bà La Môn được Đức Phật thấy già rồi, nên Đức Phật đã chỉ cho cái cách tu là tu về tâm nghiệp, làm cho tâm nghiệp được thanh tịnh. Vì vậy á, vì vậy mà ngày hôm nay có câu đố vui á, là câu đố vui ngày hôm nay á, thì chúng ta hãy chọn ra coi cái đáp án nào mà nó thích hợp với câu hỏi. Vậy thì câu đố vui hôm nay á, khi nói về sự tu tập tam nghiệp thiện mà thân khẩu ý, thì hành giả có thể tìm thấy lợi điểm nào dưới đây? A. Dễ nhớ. Dễ nhớ có nghĩa là nó vì nó có ba chi pháp thôi, thân khẩu ý. Rồi B. Là trọn vẹn, vì nó không có một cái sở hành, nó trọn vẹn như là nó không có một cái cách nào nữa thôi, nó không còn một cái cách nào nữa hết, vì vậy mà nó được nói là trọn vẹn. Rồi C. Là khả thi. Khả thi có nghĩa là nó không có cần cái người mà có bằng cấp hay là không bằng cấp, trình độ hay là không trình độ, người như thế nào thì cũng tu tập được. Đó là cái đáp án C. Rồi cái đáp án của câu D là cả ba câu trên đều đúng. Vậy thì giờ đây thì do bây giờ thì không biết vị nào lên kiểm câu đố vui giùm. Còn con thỉnh đại đức Đệ Quyền một chút nữa, đại đức Quan Hỷ cho đáp án giùm con trong câu đố vui này. Vậy thì quý vị khi mà kiểm câu đố rồi, hãy thỉnh đại đức Đệ Quyền để cho đáp án nha. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ. Dạ con kính tri ân đại đức Pháp Tính. Đại đức không có bắn pháo lệnh nên các vị đã trả lời, thì bây giờ con theo thứ tự con xin được kiểm các câu trả lời. Dạ con phạm luật nhưng mà bây giờ cũng thôi, bữa nay mình đầu năm mình xí xóa đi ha. Vô ngã vô u. Dạ bây giờ Anika muốn kiểm các câu trả lời của quý vị nha. Thấy trí tuệ trả lời đầu tiên là D, Sala là D, Hoan Nguyệt là D, Rạng Đông là D, Nhật Hòa là D, Anicca là D, Mai Tâm là D, Hồng Minh là D, Ti Si Danh là D, Trạc Khúc là D, Vô Ngã Vô U là D. Dạ thưa quý vị Dạ cả con, dạ mình chờ cũng được. Thôi bây giờ như vậy á thì rồi trả lời. Con thấy tất cả quý vị đều trả lời là D. Con không biết bữa nay chúng con có được ăn kẹo không. Thì con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền cho đáp án của câu đố vui hôm nay. Dạ con kính thỉnh Đại Đức. Dạ nếu không có mặt Đại Đức Tuệ Quyền thì con kính thỉnh dạ con kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy nhá, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa quý vị đã nghe rõ, dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn tiến sĩ Dân. À quả thật thì quý vị đã trả lời câu D rồi thì chúng tôi còn gì phải xác định. Dạ quả thật thì câu D nó đúng theo cái kinh văn của bài này. Dễ nhớ bởi vì nó có ba chi pháp dễ nhớ, thân khẩu và ý chúng ta nghe hoài. Nó tròn vẹn, quả thật vậy thì không có sợ. Tất cả thân khẩu này, thân khẩu và ý này đi qua ba cái cơ sở đó. Và đúng vậy, ở đây thì không có đòi hỏi cái trình độ nó cao gì cả. Thì kính thưa quý vị, tăng nghiệp mà chúng ta tu tập tốt là chúng ta rất tốt. Và đó cũng chính là cái giá trị mà của chư Phật, cái giá trị của là một người đệ tử chúng ta tu tập để chúng ta thành tựu tốt đẹp. Dạ. Cái câu đó thì chúng tôi xin trả lời cho quý vị biết là câu D là câu đúng. Tôi xin đáp án câu D là câu đúng. Dạ. Bởi vì cái sự tu tập tăng nghiệp thân khẩu và ý này thì chúng ta được thành tựu tốt đẹp. Mong rằng quý vị sẽ được thành tựu tốt đẹp qua tam nghiệp Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Tiếp theo kính mời để Đức Phật tính kết thúc chương trình và hoàn mãn kính mời để Đức.
Dạ, sa thủ. Kính thưa quý vị, câu đố vui ngày hôm nay thì cũng kết thúc chương trình của buổi học hôm nay của chúng ta. Ngày mai thì như vào giờ thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị hãy quan tập bầu rung Phật Pháp Bất Tha Thông Má để nghe sự thuyết giảng của Đại Đức Pháp Đăng. Giờ đây thì lớp học đã được kết thúc. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ là quý ngài và chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Và xin kính chúc của chúng nữ và các vị thiền nam tín nữ, các vị Phật tử luôn luôn được vô lượng an lạc các tường trong ánh sáng hào quang của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xin mời vị MC có trách nhiệm nhảy lên để ban hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thứ lành thai. Con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở ấp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác.
Thank you.
trong thiên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt.